Phật
Pháp
ứng dụng.
Tài niệm ba biến hồng danh bổn sư. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, kính thưa gia đình Phật tử an hạnh, thì hôm nay là tôi có duyên lành để trở về đây để tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử. Thì lời đầu tiên chúng tôi cũng xin thành thật cảm ơn Phật tử an hạnh và gia đình đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi, không riêng buổi giảng tại đây mà đã hỗ trợ cho suốt chuyến hoằng pháp của tôi trên cái lịch trình tại đất Mỹ này, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử, nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thân tâm thường an lạc. A Di Đà Phật. Thì hôm nay là cái buổi giảng thứ ba tại vùng Bắc Cali này. Thì ai có mặt trong buổi sáng anh đưa tay. Xin cảm ơn các vị. Này là cái fan hâm mộ của chúng ta đó. Yeah. Thì trên bước đường hoằng pháp, đây là những cái điều an ủi lớn nhất của tôi. Rất có thể thì đi hoằng pháp mà mình có thể nói một cách gọi là vui chơi là đi hoằng hoài. Thật tình là để thực hiện được một cái Phật sự hoằng pháp không phải là chuyện dễ. Nhưng mà cái gì làm chúng ta vượt qua được những cái sự thử thách và khó khăn? Thì cơ bản nhất là trong cái vấn đề là Phật gia hộ. Bên cạnh đó thì lại là được sự hỗ trợ của các Phật tử từ mọi phía. Nó làm cho chúng ta có thể là tăng thêm niềm tin vững chắc và vượt qua những thử thách và khó khăn. Và vì vậy trong suốt lịch trình hoằng pháp tôi từ Canada trở về đây, tôi cũng nghĩ rằng là những cái ngoại duyên tác động để giúp chúng tôi có đầy đủ thêm niềm tin để vượt qua là sự ủng hộ không nhỏ của tất cả các Phật tử gần xa. Và xin nhân nơi đây cũng gửi lời cảm ơn hết tất cả các vị đã có mặt trong mấy buổi giảng ra. Thì xin thưa các vị, thì nếu các vị theo dõi tôi nhiều thì các vị cũng biết tôi đã nói dường như là quá nhiều các bài giảng rồi. Bây giờ sẽ nhiều khi muốn suy nghĩ một cái bài giảng cho các vị không biết phải nói cái gì. Giờ đi các vị nghĩ chiều nay tôi phải nói cái gì. Xin thưa các vị, thì chiều nay tôi cũng nghĩ ra cái bài giảng đến với các vị. Nó cũng là một cái duyên về sự kiện ở tại vùng Bát Kali này, thì tôi xin chia sẻ với các vị với đề tài là hãy tự cứu mình trước. A Di Đà Phật. Có ai đoán ra không? À, đừng nói là con chưa kịp nói thầy nói. Nếu mà các vị mà nghĩ ra được điều đó thì tôi cũng thấy là các vị quá giỏi, tu ở một cái trình độ cao rồi đó, có khả năng là được ở tha tông thông không? Hiểu được những điều mà tôi suy nghĩ sắp nói gì. Xin thưa các vị, khi các vị nghe cái chủ đề của bài giảng là hãy tự cứu mình trước, thì các vị cảm thấy là cái này nó mang cái nghĩa sao mà ích kỷ đúng không? Tự nhiên xưa nay là cái gì mình cũng sống cho người và giúp cho người, nhưng tại sao buổi giảng này thầy lại nói là như vậy? Các vị chắc phỏng đoán rằng là bây giờ mình giúp nhiều rồi thôi mình phải giúp mình đúng không? Thì cái việc này các vị hiểu là tôi nói cái này là nó có lý do. Thật sự là khi đi các chuyến bay quá nhiều, ngồi trên chuyến bay thì mỗi một lần máy bay sắp là cất cánh á, thì các tiếp viên họ mới đứng ra hướng dẫn cho mình trên máy bay về những cái vấn đề này kia nọ đó, phương tiện sử dụng này kia. Thì trong đó khi mà họ giới thiệu tới cái việc là mặt nạ đó, cái tôi để ý cái này, tức là khi mà máy bay nó giảm áp suất thì đồng nghĩa với là nó mất không khí trong máy bay. Lúc đó thì cái mặt nạ nó tự rơi xuống, và người ta hướng dẫn mình là trước hết mình phải lấy mặt nạ mình chụp vào cho mình trước, rồi sau đó mình hãy giúp trẻ em. À, tôi để ý ngay cái câu đó. Thông thường cái quán tính của chúng ta là cái việc gì bất cứ xảy ra chúng ta phải giúp người thân chúng ta trước, mà nhất là trẻ em. Nhưng mà khi trường hợp đã xảy ra thì người ta lại yêu cầu là người ta sợ mình có thói quen là mình phải chụp mình giúp mấy đứa nhỏ. Nhưng mà các vị hiểu rằng là nếu trong quá trình mình giúp mấy đứa nhỏ mà mình bị ngạt thở, mình xỉu, thì cũng không có thể ai giúp được ai luôn. Thì cái này là cái mà người ta dặn là mình đừng làm theo quán tính. Khi có sự cố đó, trước hết mình phải giúp mình, không mang nghĩa là ích kỷ hay là mình là người xấu, mà vì mình giúp được mình mới giúp được những người còn lại. Và trong những lúc đó, tự nhiên cái quán tính tôi thông thường suy nghĩ là trong cuộc đời mình là mình thông thường mình đi giúp mọi người, hay là mình chia sẻ, thậm chí mình có thể chấp nhận sự thiệt thòi nơi bản thân mình làm cái gì đó cho ai. Nhưng mà cũng có những trường hợp mình phải tự cứu mình trước, rồi sau đó mình mới có thể cứu được các vấn đề. Và vì chính chỗ đó mà tôi mới nghĩ ra được cái vấn đề, và tôi chia sẻ với các vị trong buổi giảng hôm nay là khi nào chúng ta sẽ làm những điều như thế. Và làm những điều như vậy, chúng ta có trái lại với lương tâm hay là có trái lại với cái ý của Phật dạy chúng ta hay không? Xin thưa các vị, trong cuộc đời này có những lúc chúng ta cảm thấy rằng mình phải có điều kiện mình mới giúp được cho những người khác, đúng không? Mình giúp cho người khác được chén cơm manh áo, trước hết mình phải có ăn cái đã chứ. Mình đói sao mình giúp cho người khác được? Vì vậy nếu mình muốn giúp cho người khác được thì mình phải có điều kiện về chén cơm manh áo, thì mình mới có thể giúp được cho người khác về chén cơm manh áo. Ví dụ bây giờ mình thấy một người không biết bơi, họ rơi xuống nước, điều quan trọng nhất là mình muốn giúp họ thì mình phải là sao? Mình phải biết bơi chứ. Mình biết bơi mình mới có thể xuống giúp được họ đó. Còn mình không biết bơi thì chẳng những họ chết, mình cũng chết luôn. Việc này là mình thiếu khôn ngoan, và làm như vậy không có lợi ích gì. Sự hy sinh đó không có ý nghĩa gì. Như vậy thì bây giờ á, chúng ta thấy chuyện vừa rồi của một cái ông già muốn cứu con chó mà ông chết á. Con chó ông rớt xuống nước, ông nhào thì ông cứu mà ông không biết lội, mà ông nhào xuống cứu nó. Rồi cuối cùng con chó ông chết, ông chết. Con chó thì tự thân nó như thế nào chứ chăng nữa nó cũng lội được. Nó lội dở, lội giỏi thì cái các loài động vật không ai tập nó mà sao nó tự biết. Còn con người của mình không ai tập là tiêu. Cho nên là chúng ta muốn biết lội thì chúng ta phải tập lội, phải có người hướng dẫn chúng ta bơi lội. Vì vậy á, đây là một điều mà chúng ta phải suy ngẫm ra trong cuộc đời. Có những lúc đừng nghĩ rằng mình làm điều đó lương tâm mình nó trái đạo lý, hay là lương tâm mình không cho phép, và mình cảm thấy rằng mình làm như vậy nó có tính cách ích kỷ. Sự thật phải suy nghĩ cho thấu tình đạt lý. Cũng vì cái chỗ này mà tôi mới hiểu ra cái vấn đề là đây là một việc ở vùng Bắc Cali mà tôi không biết người đó hôm nay có mặt ở đây hay không. Dù có hay không tôi vẫn nói. Thì cái việc này á là như vậy, các vị này là email cho tôi thì mới nói rằng các vị ở vùng này, cái khoảng cách nơi này là lái khoảng trên 1 giờ lái xe. Thì họ nói là dù muốn dù không, dù trời mưa gió, thì ngày hôm mà tôi có mặt tại đây họ sẽ đến. Không biết là có hay không thì việc đó trời biết. Tôi nói đại. Xin thưa các vị, thì chuyện xảy ra là như vậy, là cô rất khổ đau về việc của gia đình. Hôm qua là gia đình lục đục và hiện giờ là đang dẫn tới là có thể là ra tòa ly dị, nhưng mà điều này đang chần chờ trong lòng. Và cũng một phần là do bản thân cô là sức khỏe không tốt, vừa mấy năm qua đau khổ vì cái người chồng ngoại tình và hành hạ khổ đau mình rất nhiều, và đồng thời bây giờ cô lại mang trong người một chứng bệnh ung thư. Và bây giờ cô nói là gia đình như vậy đau lắm thầy, mà bây giờ con cần thầy một lời khuyên để có thể làm sao giúp cho con vượt qua được những cái này, để giải quyết được những chuyện gia đình để con bớt khổ đau. Thì tôi nói một câu đơn giản với cổ là cô sắp chết đến nơi mà cô không lo, mà cô lo giải quyết vấn đề. Trong khi cái việc quan trọng nhất là cô phải sống cái đã, mà sao cô không nghĩ ra được điều này. Cô chưa có cứu được vấn đề là cô đã chết rồi. Trong khi bây giờ vấn đề đó, cái người chồng ngoại tình hay mọi thứ đó, kệ nó. Còn cái việc của gia đình giải quyết được hay sao, khoan hả, kệ nó. Trước hết là một căn bệnh ung thư đang là, mà cô hình như đã quá trị xạ trị một lần hay gì rồi đó. Rồi bây giờ lại thêm một lần là rơi vào tình trạng là để giải quyết vấn đề là ly dị. Thì cô này rất là đau khổ vì gia đình, vì đạo đức của một người chồng. Cô muốn níu kéo để giữ cái gì đó. Thật ra bản thân cô giờ cô cũng không phải là yêu đương gì, mà chỉ một điều là không muốn gia đình mình như thế, và mọi việc là không muốn cái người thứ ba đã lừa gạt mình như thế. Mình bị coi như là bị đau, là bị nó giống là nó một người ngoài mà nó chen vô trong việc của mình, rồi nó phá hoại gia đình của mình. Cô không muốn điều đó xảy ra. Thì tôi mới nói rằng là cái điều đó xảy hay không thì nó đã là như vậy rồi. Cho nên điều quan trọng nhất là cô hãy tự cứu cô cái đã. Cô cứu cô để vượt qua được bệnh tật, để cô có sức khỏe, và cô mới có thể đủ cái tỉnh táo để giải quyết vấn đề này. Cô nghĩ rằng cô cố gắng để mà cô hàn gắn gia đình, hoặc cô níu kéo gia đình, trong khi cái người chồng của cô nó lại không muốn, và bản thân cô bây giờ nó tàn tạ như thế. Cô không có nhiều lợi thế để cô có thể là chen vào chuyện này. Cô chỉ còn lợi thế duy nhất là hãy bản lĩnh lên để tự cứu mình và tự đứng lên để khẳng định được mình cái đã. Cái điều này không tự cứu mình đi cứu vấn đề, cái đây là ảo tưởng. Cho nên có thể một trong hai. Thứ nhất, cô cứu được cô mà giải quyết vấn đề không được thì mình cũng được lợi một cái, có nghĩa là tự cứu được mình. Còn bây giờ bỏ hết tất cả việc bệnh tật không lo, đầu óc kêu bằng bấn loạn như vậy, tiêu hao tâm trí mọi thứ như vậy, rồi lo níu kéo vấn đề, sức đâu mà níu kéo vấn đề, rồi sức đâu duy trì sự sống. Tất cả níu kéo vấn đề là mất tất cả. Cho nên trong hai, ít nhất không cứu được vấn đề, cứu được cô cái đã. Điều quan trọng nhất, thầy không biết vấn đề đó như thế nào, cô hãy tự điều trị bệnh mình, bỏ hết tất cả những cái gì giận hờn buồn phiền ra đi, để tỉnh táo để vượt qua những cái bệnh tật, mà nhất là bệnh ung thư. Người lo buồn là bệnh ung thư nó phát tác rất là nhanh. Cho nên điều cần thiết là cô phải lạc quan để vượt qua tất cả những thử thách đó cái đã. Rồi có thể không giải quyết được vấn đề thì đường ai nấy đi, và lúc đó còn sức để đi. Còn mà không, không còn sức để đi luôn, thậm chí còn sống đâu mà đi. Đó. Ý là tôi muốn nói như vậy. Cho nên chính vì chỗ đó tôi mới nói là hãy tự cứu mình trước. Cho nên trong những vấn đề này phải tự mình cứu mình trước thôi, chứ đâu có cách khác được. Vì vậy cho nên đừng nghĩ rằng là phải làm những cái việc ngọn. Có những cái quán tính của chúng ta, khi đụng chuyện chúng ta làm việc ngọn, thì cái này chẳng khác nào mà giống như là khi chúng ta rơi vào trong trường hợp là giảm áp suất trong máy bay rồi đó, mà chúng ta không lo cho mình trước để cứu những người xung quanh, mà chúng ta lo người khác trước là chúng ta xỉu rồi. Chúng ta ngạt thở là chúng ta xỉu rồi. Nó chỉ có trong vòng vài giây thôi. Rồi nếu chúng ta xỉu rồi thì mấy đứa bé nó cũng xỉu theo, hoặc là nó đâu có biết cái cách gì đâu mà để mà nó giúp lại chúng ta, nó đâu đủ tỉnh táo hiểu biết để làm những cái chuyện đó. Đây là cái điều mà từ một cái sự kiện nhỏ đó, cho nên tôi suy nghĩ là trong xã hội có rất nhiều điều chúng ta hay làm theo quán tính. Ví dụ có những khi chúng ta làm ăn thất bại, thì chuyện thất bại nó đã thất bại rồi, mà bản thân chúng ta lại không nghĩ ra bản thân mình, lo tiếc của bản thân cũng sống không nổi nữa. Rồi cuối cùng á, của cũng mất mà người cũng tiêu. Vậy thì bây giờ của do chúng ta làm ra, ít nhất chúng ta không cứu được của, chúng ta cứu được người, thì chúng ta có khả năng làm ra của tiếp tục. Còn cái này chúng ta theo cái quán tính, vì tiếc của, vì theo thói quen, vì thương tiền gì đó, rồi cuối cùng á, chúng ta lao vào, chúng ta lao khổ vật vã, cuối cùng tiền nó mất mà chúng ta cũng tiêu. Như vậy đây là những việc làm thiếu thông minh. Cho nên có những cái chúng ta phải tự tỉnh táo để chọn một trong hai để quyết định vấn đề. Khi mà tôi sang Mỹ thì cũng có một cái email của một cái cậu thanh niên này, là một sinh viên năm thứ hai, dường như tôi nhớ không lầm là hình như trường đại học kinh tế. Thì cậu đang rơi vào trong một chuyện rất là đau khổ, và cậu nói là hổm rày là bấn loạn tinh thần, đau khổ và bỏ học rồi. Bây giờ học hành không nổi. Điều duy nhất là gia đình đã làm nghề lô tô, mà đây là một nghề truyền thống của gia đình. Rồi sau đó khi mà làm ăn rất là thạnh, gia đình cũng khá giả từ cái nghề nghiệp này. Nhưng mà người cha là làm rất là chân chính, một cái nghề làm bằng lương tâm chân chính. Sau khi cha qua đời, để lại một số tài sản tương đối lớn và nghề nghiệp cho gia đình cũng như các con. Thì người còn lại đó là có người mẹ, rồi người anh trai, như người em gái gì nữa đó, và cái cậu sinh viên này. Thì bây giờ trái lại là sau một thời gian dài, cái người anh này nè, là trong quá trình mà thừa kế sự nghiệp đó thì cũng làm lô tô, nhưng mà do ăn chơi với bạn bè, thậm chí là vấn đề mèo mỡ gà đồng á, thì á, tiền bạc tiêu hao. Rồi bây giờ á, thêm một cái nữa rồi là chơi bài bạc. Nghề thì nghề lô tô, mà bản thân chơi á, lại chơi bài bạc. Và á, thua bài bạc, mà chẳng những thua một mình mà giết cô bồ nữa, lo cho cô bồ rồi thua bài rồi, kinh tế sa sút. Rồi bây giờ nghĩ ra thủ đoạn là gian manh trong cái nghề nghiệp đó. Thì khi gian manh như vậy á, thì cũng đem lại một số lợi rất lớn, nhưng mà hoàn toàn rơi vào trong trường hợp là để rơi vào sòng bài, và người mẹ đang đau nặng, cũng cần những cái khoản tiền tương đối để có thể là chữa trị bệnh cho mẹ. Cậu ta thì lương tâm không cho phép, đã nhiều lần can thiệp với người anh. Mà bên cạnh đó là do cái cậu ta có nghe nhiều bài pháp thoại của quý thầy, thì trong đó có những bài pháp thoại của tôi, cho nên cậu ta hiểu về nhân quả, về tội phước, mọi thứ trong cuộc đời. Cho nên khuyên anh rất nhiều mà bị anh chửi bới, chỉ trích, và mọi thứ không can thiệp được. Nhờ mẹ giúp thì mẹ không có tiếng nói, tức là không đủ cái lực để có tiếng nói để can thiệp vào chuyện này, cho nên mẹ im, tức là bỏ xuôi các công việc như vậy. Thì cậu ta rất sợ mọi người đau khổ và phải trả một cái quả báo này rất là nặng nề. Vì vậy cho nên là cậu ta email cho tôi để trao đổi, là hỏi làm sao để có thể giúp gia đình giải quyết vấn đề. Thì cái đầu tiên tôi trả lời với cậu ta đó, tôi nói là cái câu là nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu. Có nghĩa là con người không có hoạn nạn thì không có để mà hồi đầu lại đâu. Cho nên điều quan trọng hãy để cho nó đụng đá xanh một trận cái đã. Con chưa đủ khả năng để giải quyết vấn đề này. Điều quan trọng nhất là hãy cố gắng học hành, tới nơi tới chốn, sau này cầm được mảnh bằng đại học trong tay, tìm công ăn việc làm, và sau này con là người lo lại cho gia đình đó. Điều chưa xảy ra mà tôi biết chắc chắn là như vậy. Người gia đình mai này là con, chứ không phải là những người như thế. Cho nên điều quan trọng nhất là hãy bỏ hết tất cả mọi việc, việc anh làm để anh chịu. Ăn chơi gì đó kệ, không có làm ăn lương thiện chân chính, lừa đảo gì đó kệ, đó là việc của nó. Nhưng mai này bản thân con phải là người để gánh vác lại gia đình, ít nhất là cũng có một phần nào đó để giúp được cho mẹ mình trong cái vấn đề mà chi tiêu bệnh tật gì đó. Thì bây giờ hãy cố mà ăn học đi, đừng để ý tới việc đó nữa. Tức là tôi cũng khuyên cậu ta là nên tự cứu mình, bởi vì vấn đề này cậu ta chưa đủ khả năng để thuyết phục người thân. Và đồng thời khi con người bị tham lam và nhất là cái tật mà gọi là ăn chơi mà nó ngự trị trong đồng, thì những kẻ đó là bất cần tuổi phước phải trái đúng sai. Nói hẳn là như vậy. Đừng đem đạo đức lý giải với những kẻ này vô ích, đem ra để cãi lộn, để mâu thuẫn với anh em trong gia đình, chứ không được gì. Cho nên con hãy cố ăn cố học, hiểu được Phật pháp như vậy là tốt, để lòng. Và bây giờ chỉ cần là ăn học làm sao tâm tâm niệm niệm cố gắng là học đến nơi đến chốn bằng khả năng tốt nhất, rồi tìm được công ăn việc làm, thì mai này có một cái gì đó để có thể ít nhiều cứu lại gia đình. Còn bằng không bây giờ buồn bã việc gia đình quá, bỏ trôi việc học tà hành, sau này anh con phải rơi vào trong cái vấn đề là
phải bị hậu quả,
thì sau này con cũng không có việc làm mà anh con bị hậu quả, ai là người cứu được gia đình đây? Có nghĩa là chết hết một đám sao? Cho nên tôi khuyên cậu ta là hãy trở về lại Sài Gòn, cố gắng mà học hành đi, đừng có đeo níu việc đó để can thiệp vào trong cái việc của gia đình của anh nữa. Nó làm gì kệ nó gian dối, mai này nó ở tù nó chịu, hoặc là nó bồi thường nó chịu, hay là nó sát nghiệp nó chịu, hay là nói cái gì đó là cái chuyện của nó. Còn cái điều mà con không làm thì con không rơi vào trong chuyện đó, con tự thoát ra được để mà làm một cái gì đó cho tốt hơn trong bản thân mình hôm nay và ngày mai. Thì sau lời khuyên cậu có email lại cho tôi rằng cảm ơn và thầy đã cho con thấy một hướng đi, thì tôi tin tưởng rằng cậu ta sẽ chọn một con đường như tôi nói. Và cái điều đó không có cách khác, một sự thông minh của con người phải nghĩ ra một trong những cách mà để chọn thôi. Vậy thì trong cái vấn đề này các vị thấy, để giải quyết được vấn đề, có những người cứ nghĩ rằng mình phải ôm đồm mông tất cả vấn đề như mình tưởng. Sự thật ra các vị đâu phải là thần tiên trong cuộc đời, đâu phải mình muốn điều tốt cái tự nhiên mọi thứ nó tốt, chứ mình nghĩ à mình thấy điều này không nên làm cái mọi người cũng nghe lời mình để không nên làm. Không có chuyện đó đâu. Dù là anh chị em người thân trong một gia đình cũng chưa chắc gì xảy ra vấn đề đó được, chắc chắn chứ không có nói chưa chắc gì trơn trọi. May mắn một vài gia đình dưới nói trên nghe, trên nói dưới nghe, tức là được thuận thảo hòa hợp, nhưng mà hiếm lắm các vị. Cho nên vì vậy cái bất đồng quan điểm trong công việc cũng như cái hướng chọn cho công ăn việc làm của mỗi con người, nó lệ thuộc vào lương tâm, đạo đức và cái nghiệp của mỗi con người rất lớn. Cái nghiệp con người lương thiện thì có những suy nghĩ lương thiện để làm cái gì đó. Còn cái nghiệp của con người thuộc về dạng ích kỷ hay là dạng có chuyện bất lương thì nó cũng suy nghĩ ra cái cách để mà gọi là tồn tại một cách bất lương à. Và hai cái quan điểm này rất khó. Mình nói nó nói mình đạo đức giả. Nói đạo đức giả, mày giỏi mày sống như vậy đi, mặt mày ngu quá mày sống thế. Thậm chí mình sống lương thiện bị nó chửi ngu nữa chứ. Nhưng mà đời họ từng dạy chúng ta câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu con à, có phải không? Cho nên tôi mới nói với cậu đó là hãy để cho nó đụng đá xanh trong cuộc đời, có nghĩa là nó thấy quan tài rồi nó sẽ tự đổ lệ, thì lúc đó sẽ dạy nó nghe. Vì vậy bây giờ điều quan trọng nhất là chúng ta phải suy nghĩ cái cách gì đó tốt nhất để trong cái vấn đề giải quyết cái hướng cho mình nó phù hợp với lương tâm đạo đức. Mà người học Phật chúng ta sẽ có cái hướng này hơn. Còn thông thường trên cuộc đời nếu người ta chưa học Phật, nghĩ sao có lợi thì thôi, bất cần cái việc đó khổ đau và hạnh phúc của ai thế, họ không cần thiết. Dù bây giờ tôi thấy cái câu chuyện của cô đầu tiên, một người chồng mà thấy vợ mình bị ung thư như vậy, đúng ra là mình phải thấy mình có lỗi, và mình cũng đừng dồn vợ mình vào trong ngõ cụt. Lương tâm nào cho phép mình làm tới mức độ như thế? Có gì đi chăng nữa, hãy nhũng lại một cái để vợ mình đủ sức để vượt qua bệnh tật. Nhưng mà con người chiều mình quá đáng, chỉ biết mình thôi, những nhu cầu hưởng thụ của mình về cảm giác của mình, còn bất cần cảm giác người khác. Đúng là có những người độc hại ghê gớm. Tại sao lương tâm người ta cho phép người ta như thế? Mà chuyện này không phải là một gia đình này, nhiều lắm. Tại sao người ta có thể giẫm nát trên cái tình cảm người khác, và người ta đang đau khổ mà vẫn giẫm nát để đi được như vậy, để tìm cái hạnh phúc cho riêng mình? Điều này thật tình mà nói, có những lúc suy nghĩ hoài không ra tại sao con người mình làm được điều đó, và có những người lại cho phép mình làm như vậy. Thật tình tôi nói chung là có những cái hiểu chưa tới, nhưng thấy được những vấn đề đó, thì chính vì chỗ đó có những cái bài giảng vì bảo vệ những người rơi vào trong sự thiệt thòi và bị giẫm đạp một cách quá đáng. Việc đó không phải gì của tôi, nhưng mà tự nhiên tôi mong nóng máu giùm À, nói thật với các vị, không phải vì tôi mà tôi nóng giùm, mà tự thật có những cái tức rất là tức thiệt. Tại sao là con người với nhau có nghĩa có tình, không có tình thì còn một chút nghĩa chứ. Tại sao có những lúc con người quá đáng như vậy? Cho nên tôi hay bày mưu lập kế cho những người đó là vì thế đó. Cho nên một số lần mà tôi bị tai nạn nghề nghiệp, các vị có biết không? Bài mưu lập kế để giải quyết vấn đề, giải quyết được rồi nó kể cho nhau nghe, tôi bị mấy anh chồng nó chửi tôi. Thôi kệ, thì vì chúng sinh thì mình chấp nhận chửi chút xíu mà họ đỡ khổ mình cũng mừng. Nhưng mà cái đó nó không có lợi cho họ. Bởi vì nếu họ biết rằng người chủ mưu phía sau là tôi đó, thì cái hành động mà những gì họ giải quyết vấn đề đó bị lờn. Bởi vì họ nghĩ ra được là việc này không phải là do vợ mình tuyệt vời như thế. Vợ mình hậu đậu lắm, nhưng mà tại sao bữa nay nó khôn thế? Cho nên tự nhiên mình ngưỡng mộ nó. Thì bây giờ các vị kể ra, các vị bị sụp đổ thần tượng. Cho nên cái hiệu quả nó sẽ không cao. Tôi nói trước để mai này có các vấn đề mà tôi lỡ làm quân sư á, thì giấu giùm cho tôi, chứ đừng có kể ra là thất bại. Thật với các vị á, đúng là tôi tài khôn. Thật tình mà nói, thông thường á, người ta không thích can thiệp vào những chuyện đó để mà mệt mỏi cho mình đâu. Tôi nghĩ thôi thì bên cạnh đó, cái gì mà chia sẻ được với cuộc đời mà mình thấy được rất rõ đó, mà tại sao mình im? Cái đó mình thuộc về dạng mình cầu an một cách ích kỷ và đôi khi là thụ động quá đáng đó. Trở lại vấn đề của chúng ta, tôi chia sẻ những điều đó để chi vậy? Để cải thiện các vấn đề tốt hơn. Và từ những vấn đề này, cho nên chúng ta hiểu ra được một điều là muốn giải quyết được vấn đề, đầu tiên chúng ta phải cải thiện được mình. Cho nên mình cần phải học tập, mình cần phải nghiên cứu Phật Pháp, mình cần phải trau dồi sự hiểu biết của mình là như vậy. Bởi một khi cái hiểu biết của mình giới hạn, mình sẽ bị thiệt thòi rất là nhiều. Mà khi mình bị thiệt thòi như vậy, mình gặp một cái người để gọi là có lương tâm, chuyện đó không cần nói. Nhưng mà có những người họ rất là ác, họ biết mình thiệt thòi, họ biết mình rơi vào khổ đau, họ biết gì đó, nhưng mà họ giẫm đạp trên mình như thế. Cho nên á, các vị thấy rằng nguyên tắc là chúng ta muốn thay đổi một gia đình, hay muốn thay đổi thế xã hội, hay là muốn thay đổi một quốc gia, hay muốn thay đổi thế giới, cái điều này các vị có nguyện vọng vậy thì tốt chứ không sao. Nhưng mà người ta hướng dẫn mình một điều là muốn thay đổi thế giới hay là gì đó, đầu tiên nhất cái điểm xuất phát của nó phải thay đổi từ chính mình. Các vị nhìn thấy đi, nếu Đức Phật không là người tự giác ngộ được để thành Phật thì cũng không thể có một tầm ảnh hưởng trên thế giới như thế đâu. Nếu Đức Phật ngày xưa chỉ là một vị thái tử thì quá chăng cũng ảnh hưởng trong một phạm vi nào trong cái thời của Ngài đó, chứ không để lại cho đời những bài học vĩ đại cho đến ngày hôm nay như thế. Vậy thì mọi con người chúng ta đều thấy cái mức độ tác động ảnh hưởng giới hạn của chính mình, và sự tác động đó nó xuất phát từ con người của mình. Ví dụ tôi nói thẳng ra, ở Mỹ này có cái người mà giàu nhất ở đây là ai? Bill Gates. Và tôi cũng đã nói nhiều bài giảng gì liên quan đến ông. Như vậy thì ông làm được điều đó, ông có sự thay đổi thế giới đó, tức là có tầm ảnh hưởng đến thế giới. Còn nếu sự thật ra bản thân ông không có là như vậy thì thật sự ông cũng là một người công dân bình thường như bao nhiêu người khác vậy thôi. Như vậy cái tầm ảnh hưởng của mình là không phải mình muốn thay đổi thế giới, thay đổi cuộc đời, mà cái muốn đó là có nguyện vọng đó, nó phải xuất phát từ sự cải thiện nơi bản thân của mình. Cho nên người xưa người ta có nói câu là ở nhà nói chuyện hay, người xa ngàn dặm cũng ứng ngay vào mình. Có nghĩa là ở nhà mình làm việc tốt, mình cải thiện được tốt, mình nói những gì tốt, thật ra mình chỉ nói trong một phạm vi gọn thôi, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng lần trên cái xã hội và thế giới đó. Cho nên muốn thay đổi xã hội á, thì điều quan trọng nhất là thay đổi tự mình cái đã. Cổ Đức có nói câu sao? Dục trị kỳ quốc, tiên tề kỳ gia. Dục tề kỳ gia, tiên tu kỳ thân, mà dục tu kỳ thân, tiên chánh kỳ tâm. Thì câu này nguyên văn Hán là như vậy. Tức là tiên trị kỳ quốc, nếu mà chúng ta muốn mà cai trị một đất nước á, thì đầu tiên nhất á thì chúng ta phải trị được cái gia đình của chúng ta. Tức là gia đình chúng ta phải là gia đình gương mẫu, gia đình tốt, thì á chúng ta mới có thể là làm nền tảng để chúng ta có thể là thay đổi hay là cai trị cả đất nước. Nhưng mà đầu tiên nhất á là muốn trị được gia đình, tức là tề gia đó, thì á chúng ta phải tu thân. Tức là bản thân chúng ta phải tốt, chúng ta mới giúp được gia đình và những người thân tốt. Rồi chúng ta muốn là bản thân tốt thì đầu tiên nhất chúng ta phải là chánh tâm chánh ý. Cho nên tiên chánh kỳ tâm. Như vậy thì khởi điểm của chúng ta là tự mình làm đúng đắn. Rồi cái đúng đắn chân chánh đó nó ảnh hưởng được với phạm vi gọn của gia đình chúng ta. Rồi từ phạm vi gọn của gia đình chúng ta mới nó ảnh hưởng được xã hội. Đây là nguyên tắc như vậy, không có cách khác được. Cho nên đừng có tham vọng thay đổi thế giới bằng cách là muốn mọi người họ làm theo mình nghĩ. Sự thật không làm được chuyện đó đâu. Mình muốn làm được chuyện đó, mình phải làm được chuyện với chính mình cái đã. Chứ trên cuộc đời này không dễ gì mà người ta có thể theo mình hay nghe mình vì một lý do gì đó. Nó không có lý do đó đâu. Thậm chí có những ông vua chưa chắc gì buộc được xã hội mà. Đâu phải dễ đâu. Cho nên chính những ông vua mà tự bản thân của mình không tốt thì ổng thể nào cai trị được một quốc gia. Điều đó là đương nhiên. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái khởi điểm xuất phát của chính bản thân mình là điều quan trọng để giải quyết được các vấn đề xung quanh. Cho nên khoan hãy dựa vào những điều xung quanh, mà hãy đầu tiên nhất là dựa vào chính mình. Tôi nhớ có một câu chuyện kể về một vị vua. Ông vua này ông muốn vi hành ở trong đất nước của ông, thì vì cái con đường khắp nơi là đá sỏi, cho nên ông nghĩ rằng ông đi như vậy ông rất là đau chân. Cho nên ông hạ lệnh cho bàn dân thiên hạ là phải trải gia thủ khắp nơi trong đất nước của ông, mà những nơi ông sắp đi như vậy thì cái lượng gia thuộc này là nó lớn không thể tưởng tượng, và giết không biết bao nhiêu bò trâu để có thể có một lượng gia để mà trải đường trong đi như thế này. Thì khi ông ban hành cái lệnh như vậy thì có một vị cận thần thông minh, vị cận thần mới nói với ông như thế này là: tâu bệ hạ, nếu bệ hạ cần một cái lượng gia thuộc lớn như vậy trải các con đường thì cái này phí quá. Điều quan trọng nhất là sao bệ hạ không nghĩ ra cái cách là bệ hạ hãy cắt một miếng da đó để bao đôi chân cho bệ hạ, để bệ hạ có thể đi được khắp nơi. Nếu bệ hạ cắt được một cái mẫu da như vậy để bao đôi chân để đi được khắp nơi thì nó tiện lợi biết mấy, trong khi bệ hạ phải trải da thuộc khắp ở nơi này thì cái mức độ của nó lớn và phí như thế nào và không có ý nghĩa gì hết. Thì sau cái lời góp ý của cận thần, ông vua nghe phải, và cuối cùng mới bắt đầu là ông ta sử dụng một cái bao chân bằng một da thuộc như thế để đi vi hành các nơi. Câu chuyện này rất ngắn gọn mà cho chúng ta hiểu rằng là hãy hoàn thiện và cải thiện lấy chính mình, chứ không phải là muốn tất cả mọi thứ hoàn thiện như mình nghĩ mà bản thân mình không cần gì. Cái đó không thể làm được. Cho nên đó, tất cả mọi cái việc của xung quanh ở bên ngoài nó đều xuất phát từ cái điểm của con người của mình. Cho nên các vị ở trong nhà, các vị sống tốt thế nào, các vị đừng nghĩ không ai biết. Ở trong nhà các vị sống tốt như thế nào, người ngoài họ sẽ biết cái mức độ đạo đức và cách sống tốt của các vị, cho dù các vị không nói ra. Và trên đời này nó lạ điều là các vị cứ làm những điều mà gọi là điều tốt hay những cái điều gì đi, khỏi cần la làng, rồi mỗi điều cái gì người ta cũng hiểu cả. Còn những người làm tới đâu mà la tới đó chưa chắc gì là chân thật. Cho nên điều mà làm tới đâu mà la ló ôm sòm trời đất này kia kia nọ, có nghĩa là những cái làm như vậy không phải là để chứng tỏ ta hay. Nó phải như vậy, và chúng ta cũng không hay gì được những cái chuyện đó. Với những người gọi là nhà nghề thì những cái chuyện đó không có gì để nói trơn trời. Chẳng qua đi nói cho mấy cái người mà yếu vía nghe chơi vậy thôi, chứ những người thật sự người ta có tâm tu, ta nghe thấy người ta đáng nực cười. Chúng ta tu kệ chúng ta, chứ đi đâu mình lấy cái tu của mình đi ép người ta như thế, hay là buộc người ta phải chiều theo những cái chuyện của mình như thế. Nó phải cái nghĩa nó là như vậy. Cho nên á, tôi nghĩ trong cuộc đời chúng ta tự thay đổi từ thân tâm của chúng ta một cái gì đó. Chúng ta có yêu thương những người thân chúng ta hay không khỏi cần nói. chính cái bản thân đời sống của chúng ta đã làm gì và biểu hiện thế nào thì mọi người xung quanh đều hiểu hết như những việc như thế. Nên tôi nghĩ cải thiện con người mình là một trong những điều quan trọng. Và nhờ cải thiện như vậy, chúng ta mới có thể cải thiện được một cái phạm vi nhỏ và có thể ảnh hưởng được một phạm vi lớn tùy mỗi hành động của chúng ta. Các vị thấy có những câu chuyện của mỗi gia đình rất nhỏ, nhưng mà các vị thấy cả thế giới đều ngưỡng mộ không? Như vậy thì cái việc này họ đâu phải họ làm để cả thế giới họ ngưỡng mộ, mà chính cái lương tâm họ sống như vậy, họ làm như vậy, và chính cái đó họ đánh động được tấm lòng hay là cái suy nghĩ hay là cái trái tim của mọi con người trên thế giới. Cho nên bây giờ những cái thông tin đại chúng á, nó cũng có những cái lợi thế của nó. Có nghĩa là những cái gì cần thiết á, người ta đưa lên hình ảnh tốt đẹp gì đó, nó sẽ làm cho con người cần phải suy nghĩ lại những hành động của mình. Từ những hành động đơn giản như là cứu con vật hay là tự thân con vật, nó có những hành động tốt, hay là những cái mối quan hệ của vợ chồng mà có những cái người sống hy sinh cho nhau một cách có đạo đức tốt á, người ta đều cảm thấy là thế giới ngưỡng mộ. Cho nên á, khi các vị cứu lấy bản thân mình là điều quan trọng nhất. Các vị nên nhớ rằng rất khó để có thể cải thiện được xã hội này có thể sống tốt đẹp theo như chúng ta nghĩ. Cơ bản nhất là những cái điều Phật dạy về điều thiện của người cư sĩ thôi. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, trong năm giới như vậy thôi. Nhưng mà các vị nhìn xã hội bao nhiêu người làm được, và cơ bản nhất là làm được bao nhiêu phần trăm trong đó. Cho nên đừng có mong muốn rằng mọi người đều có thể ứng dụng tốt cái điều đó để mà có thể là xã hội này được tốt đẹp hơn. Xin thưa các vị, đừng có ảo tưởng như thế. Vì vậy hồi sáng á, trong cái câu nói chuyện của tôi trả lời cho cái anh gì anh hỏi tôi cái câu về việc của một người vợ mà thế thế đó, thì tôi không trả lời ở chỗ là tôi nói là cái việc đó phải tự cái người chồng mới hiểu được người vợ, chứ tôi người ngoài tôi không nắm được vấn đề. Thì có một cô Phật tử cũng mới nói là nên ứng dụng từ bi hỷ xả đó. Thì tôi nói nếu ứng dụng được cái đó chúng ta thành Phật hết rồi, cần gì để nói đó. Tôi muốn nói cái đó là vì sao? Vì tôi hiểu rất rõ, nhưng mà chúng ta không bao giờ sử dụng những cái công thức của Phật giáo vào trong đời được đâu. Tại sao tôi cần phải nói nhiều về xã hội? Tôi nói nhiều về xã hội là tôi đang tạo tiền đề cho các vị từng bước để đi. Chứ thật sự ứng dụng thật nghĩa của Đức Phật thì cả trần gian này đã thành Phật hết rồi, thậm chí đã trở thành tịnh độ rồi. Chúng sinh trong cuộc đời không phải dễ độ đâu các vị. Tôi nói với các vị như vậy. Tôi từng lăn lộn, tôi từng đối diện với biết bao nhiêu những cái chuyện gian khó đó, tôi hiểu rất là nhiều. Các vị nghe các bài giảng tôi, các vị từng biết mà. Tôi từng đối diện với con hư, những chồng hư, những ăn chơi, những quậy quạng, những thế này thế kia, những kẻ cứng đầu, những kẻ chống đối, tôi đã đối diện quá nhiều. Tôi đâu dễ dàng gì nhượng bộ với những cái đó. Các vị nhớ kỹ rằng tôi đâu có dễ dàng tôi chấp nhận để gọi là ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì làm. Nhưng mà ở chỗ là có những điều chúng ta phải hiểu rằng để giúp một con người nó nhiều phương tiện lắm. Chứ còn chúng ta lấy công thức của Phật ra dạy từ bi để sẽ giải quyết các được cái này, tha thứ bao dung sẽ được cái này, nói dễ quá vậy. Vì vậy để giúp một người thay đổi vô cùng khó. Mà đây là một cái bài giảng miền Nam Cali giảng tại Như Lai Thiền Tự, là bài giảng là đừng tham vọng thay đổi người khác. Đây là một cái bài giảng để tôi chia sẻ với các vị một cái kinh nghiệm để giúp người thân chúng ta được tốt hơn. Mình muốn nó tốt không hẳn là nó tốt đâu. Đừng có nghĩ rằng mình thấy nó xấu rồi mình muốn nói gì nói, mình dẫn dắt để cho nó tốt, để rồi nó tốt lên. Đừng có ảo tưởng làm được chuyện đó, không có gia đình nào khổ đau hết á. Cho nên hồi sáng tôi nói như vậy để các vị thấy rằng cô Phật tử nói điều đó, tôi đâu có nói cô sai. Nếu ứng dụng được điều đó là tuyệt vời rồi. Trong một cái gia đình đời thường, họ mà ý thức được điều đó, họ đâu làm những cái chuyện nông nổi như thế. Và chỉ có những người trong cuộc mới hiểu hết được vấn đề. Mình là người ngoài, mình không có nắm được các vấn đề một cách tốt đẹp và rõ ràng đâu. Cho nên đừng có vội vàng trong việc đó. Khi mà tôi chia sẻ như vậy, anh hỏi tôi hiểu chứ. Nhưng mà cái việc đó, việc của nội bộ của hai người đang hiểu nhau như thế nào, mình là người thứ ba, mình đón mò như vậy, mình nói một cách vớ vẩn. Cho nên các vị có ý nghĩ tốt, các vị nghĩ đời nên ăn chay, thực tập năm giới theo lời Phật dạy để được an vui hạnh phúc. Chúng ta nói vậy đúng không? Đúng chứ có sai gì. Nhưng mà các vị thử nghĩ ra người làm được điều đó. Thậm chí trong một gia đình chúng ta 10 thành viên, chúng ta là người Phật tử có tu tập này kia kia nọ, chúng ta muốn 10 thành viên trong gia đình chúng ta có biết ăn chay niệm Phật làm phước thôi, được mấy người theo chúng ta? Thử nghĩ đi. Cho nên việc thay đổi được cuộc đời của xã hội như thế nào, nguyện vọng đó tốt chứ không phải không. Có nguyện vọng đó là tốt rồi, tôi cũng đồng ý. Nhưng điều quan trọng nhất là hãy tự tốt mình trước đi. Chính bản thân chúng ta làm được điều gì tốt đi, rồi sự ảnh hưởng đó đến với những người còn lại. Đừng có cố mà mong muốn rằng, tham vọng rằng, à mình muốn vậy tốt mà sao tại không, sao không làm thế. Đừng muốn vậy mất công lắm. Cho nên tôi mới nói với các vị, hãy tự giúp mình giác ngộ, hãy tự cứu bản thân mình và tìm ra một cái lẽ thật cho bản thân mình. Cho nên chúng ta cần ăn chay, cần niệm Phật, cần làm phước, cần nhận thức được năm giới, cần tu hành, bố thí, ban tặng để cái gì đó. Chúng ta cứ làm trong khả năng có được của chúng ta, bằng chính lương tâm chúng ta. Còn cái việc gì đến với cuộc đời, đừng tham vọng. Ảnh hưởng được bao nhiêu hay bấy nhiêu, mỗi việc làm mình đổ được một người nào hay người đó. Vì trong gia đình chúng ta có 5-7 thành viên, không hẳn là ai cũng chống đối hết chúng ta, nhưng cũng có những thành viên cũng ủng hộ quan điểm của chúng ta. Thì chúng ta một cách chân thành để hướng dẫn những người này từng bước đã xa lìa được những cái gì mà xấu ác. Các vị nhìn nhận những bài giảng của tôi, đa phần tôi đâu có ép ai làm cái gì đâu, và tôi đâu có buộc ai phải làm bất cứ một điều gì đâu. Tôi chỉ phân tích vấn đề thôi. Còn làm hay không đó là chuyện của mọi người, chứ không phải là việc của tôi. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên trên cơ bản, làm được các việc hay không là việc của mọi người. Tôi chỉ phân tích các vấn đề để cho mọi người thấy vậy đó. Các việc vậy thôi, à, các việc đó như thế đó. Tôi chỉ làm vậy thôi. Tôi không cần tham vọng, hay tôi không cần xúi, tôi không cần ép, hay là tôi cũng không cần các vị là cho tôi như vậy là đúng. Các vấn đề tôi đưa ra một cách rất khách quan, ai chấp nhận đúng rồi cũng được, mà không chấp nhận đúng cũng tùy các vị. Việc đó đối với tôi không sao. Nhưng tôi nghĩ những vấn đề mà đưa ra nó đúng lý theo lời Phật dạy, hay là nó hợp tình hợp lý, thì có thể hôm nay không hợp, một năm, năm năm, mười năm, nếu đó là sự thật, thì từng bước người ta cũng nhìn nhận về sự thật thôi. Trong cái bước đầu giới thiệu đạo Phật của tôi theo cái cách đó, các vị nghĩ dễ lắm sao? Phải vượt qua được những thành kiến của những cái lớp người thủ cụ á, họ tu tập theo cái dạng mà gọi là tín ngưỡng từ lâu á. Vượt qua cái này thở ban đầu rất là khó các vị. Mười mấy năm trước đừng hòng mà nói cái bài giảng như hồi sáng như tôi nói với các vị, đừng có hòng. Tu hành mà nói chuyện tình yêu, tu hành nói kinh tế, mấy chuyện đó đừng có hòng. Những cái bài giảng như đạo đức thời suy thoái kinh tế, hay là kinh nghiệm người giàu đồ, đừng có hòng. Mười mấy năm trước mà nói mấy cái này, sẽ có hàng khối lớp người, người ta nói là tu hành mà nói kinh tế, chuyện này chuyện kia thế. Sẽ có những cái người chỉ trích liền cho chúng ta. Nhưng mà các vị nên nhớ kỹ rằng, chính cái chỗ thụ động như vậy, đạo Phật của chúng ta đã gom cục lại trong một thời rồi. Bị người ta ăn hiếp đủ thứ điều, bị người ta vu cáo đủ thứ điều, nói chung là nhiều thứ phức tạp lắm. Tôi không muốn nói hết các vấn đề đó. Các vị sẽ nghe lại cái bài giảng mà đạo Phật nhập thế và những hệ lụy á, thì tôi phân tích cho các vị thấy nhiều hơn. Và những bài giảng như hãy đưa đạo vào đời nữa đó, tôi có nói một vài góc độ để các vị thấy. Nhưng mà chúng ta cũng không nói hết những điều chúng ta hiểu được, chỉ một mức độ giới hạn nào đó, để cho các vị thấy từng bước phải thoát ra khỏi những cái quan niệm xưa cũ của chúng ta, cái khuôn thước của chúng ta về cái cách nhìn nhận và hiểu đạo Phật. Và như vậy chúng ta tự giam mình chứ không có lợi gì. Cho nên tại sao những ông già bà già chúng ta thời quá khứ tu hành mà không độ được người thân? Bởi vì cái cách tu hành của chúng ta dễ sợ quá mà ai dám tu. Ăn chay, ăn với chuối, ăn với muối, ăn vậy nó mới nghĩ là tu, mới nhiều công đức. Nhìn thấy ăn là ớn rồi sao dám ăn, có phải vậy không? Chúng ta có quan niệm là như thế đó. Rồi tu hành, đi đến chùa thì dạy nha con, đến chùa ăn mặc phải dạy nha con, cấm nhang dạy nha, cấm nhang mấy là tội nha, ăn chay dạy tội nha, tụng kinh dạy tội nha, đi vô chùa dạy tội nha, ngồi dạy tội nha, làm vậy dẹp luôn ở nhà luôn, khỏi vô chùa. Các vị thấy cái này đó, chúng ta tự đe dọa mình, trong cái sự thật nó không là như vậy, mà cứ cái gì cũng tội chứ á, ở nhà thôi vô chùa giống gì cũng tội chứ, ăn mặc dễ tội, rồi cắm nhang dễ tội, rồi tụng kinh dễ tội, rồi ăn chay dễ tội, cái gì cũng tội chứ thôi, nhà luôn nghĩ cho rồi khỏi tội. Đây là cái điều mà chúng ta thấy, chúng ta làm cái cách mà gọi là công thức máy móc trong quá khứ quá nhiều. Và vì vậy chúng ta không giới thiệu được đạo Phật đến với mọi người. Cho nên khi đưa đạo Phật vào trong cuộc đời mà những cái điều đó Phật không nói, mà do mình đặt ra mình nói. Chưa bao giờ Đức Phật nói những điều đó có tội mà chúng ta tự diễn dịch ra tội. Tội này do những người diễn dịch chứ không phải do Phật. Đừng nghĩ lầm cho Phật. Ông Phật mà ông sống lại, ông nói là tao có nói vậy nào đâu mày. Có phải không? Nhiều khi Đức Phật có sống lại, Đức Phật á, nó có những điều sao tao có nói mà đây nó nói tao nói lụm chân vậy. Các vị thánh chớ là như vậy. Cho nên chính cái điều đó đó, các vị tìm hiểu lại tất cả các bản kinh của Đức Phật ngày xưa, chúng ta thấy tu theo Đức Phật thoải mái và an lạc ghê gớm lắm. Những cái nhận thức đầy trí tuệ chứ không phải là mù mờ mê tín và hoang đường và tưởng tượng như bây giờ diễn dịch tùm lum tà lạ ở trong đó. Tôi nói bạn cái trứng thôi nè, tôi nói biết bao nhiêu năm qua không biết bao nhiêu giấy mực và hơi hám để mà cãi lộn nhau đâu phải để làm cái đó để ăn được hay không, mắc chứng gì lợi lộc gì. Nhưng mà tôi không thích những cái dạng tà kiến quan niệm lệch lạc như vậy mà thậm chí làm cho những người khác hoang mang. Bây giờ thời buổi này mà có người sáng hỏi tôi, thầy ăn chay ăn trứng được không, tôi là cảm thấy bây giờ mà còn như thế đó là có nghĩa rằng đã bị tác động cái gì đó cho nên người ta bị hoang mang. Tôi nói cái này là do những người tu mà gọi là tiêu cực cục bộ cố chấp mà ra từ đâu hết trơn trọi. Chúng sinh đâm heo thuốc chó hàng ngày quá nhiều, không đi can thiệp với mấy người đó, đi nói với mấy người ăn chay từng cái trứng làm chuyện tào lao. Tôi nói với các vị rồi, không phải là tôi để bên vực bào chữa hay là cái gì, nhưng mà tôi không thích cái cách nhìn theo bằng tín ngưỡng máy móc. Phật không dạy chúng ta như vậy. Cho nên giờ đây mà còn những cái đó mà đem đi hỏi, hay là giờ đây mấy cái đó mà đi mà cãi nhau mệt mỏi lắm. Chuyện đó tôi cho là chuyện rùa đu á. Bây giờ mà còn đi cãi mà đi hỏi mấy đó là thật sự chuyện rùa đu á. Vậy mà cũng vẫn làm cho hoang mang Phật tử. Một số người Phật tử thành tâm cho nên khi nghe điều đó sợ. Tôi đã từng nói với mọi người biết bao nhiêu rồi, tôi nói cả thế gian này mà ăn hết tất cả các loại trứng nha, trừ hột vịt lộn ra thôi mà nếu ăn để tồn tại đó, tôi lại hết thế gian này tôi nói thật với các vị á, tôi lại hết thế gian này. Và tôi cho như vậy cuộc đời đó là một cực lạc tại trần gian rồi, chứ đừng có ngồi đó mà đi so cửa thế này kia, nhìn cái bánh này có trứng rồi đứa không ăn thế ăn kệ bà chứ đi nói với thiên hạ chi vậy. Vớ vẩn mấy cái điều đó tôi cho là vớ vẩn. Thiên hạ biết là bao nhiêu điều tội lỗi, không ở đó mà nói mà phân bua ba chuyện vặt vãnh đem đi ra nói hoài. Đây là điều mà tôi muốn nói với các vị như thế. Phật không có dạy cho chúng ta bằng cách ép uổng chúng ta đâu, không có ép như vậy đâu. Do những người cục bộ tiêu cực nghĩ ra những cái điều để ép chúng ta đó, để chứng tỏ rằng như vậy là mới tốt, là mới giỏi đó. Cái đó giỏi đó do chúng ta tưởng tượng thôi. Đôi khi đó, chúng ta cực đoan và chúng ta sai đi với con đường của Phật dạy. Tôi nghĩ rằng cái phước báo cái đó không được bao nhiêu mà ngồi mà chỉ trích phê bình thế này cái kia, cái nghiệp đó nó còn lớn hơn gấp mấy chục lần, chứ không phải là chuyện đơn giản như thế. Cho nên khi học Phật rồi, các vị hiểu các vấn đề phải hiểu bằng trí tuệ chứ không phải hiểu bằng niềm tin hay là tín ngưỡng. Đức Phật không có ung đúc cho chúng ta về niềm tin, nên nhớ là như vậy. Đức Phật dạy chúng ta hiểu các vấn đề rồi mới tin, chứ không phải là tin đi rồi để làm cứ cố sát như vậy, không phải là như thế. Cho nên á, những vấn đề Phật học ở đâu ra, tôi không thể phịa ra được những cái này. Tôi chỉ may mắn là được học những bậc thầy dạy mình á về vấn đề đúng đắn. Mình gặp những cái vị đại thiện tri thức để hướng dẫn mình trên con đường tu học, đó là may mắn trong cuộc đời của tôi. Chứ thật sự từ ban đầu nếu tôi rơi vào trong một cái vị thầy lỡ mà tà kiến thì thật ra mà nói bản thân tôi cũng tà kiến dãy đầy, và cũng không biết lối đi cho chính mình đâu. Chứ tôi không phải là giỏi giang gì trong mấy cái việc này, tôi không thể tự mình phịa ra, tự mà nói ra được những cái điều đó. Cho nên khi học được những điều đó, mình nhìn lại, ủa, tại sao Phật không dạy cái này mà lại quần chúng bị rơi vào công chuyện chấp mắc để khổ lụy với tất cả những vấn đề đó quá vậy? Tự nhiên mình thấy mình tội nghiệp mọi người, chứ không phải là gì hết trơn á, trời á. Cho nên á, thở trước mà cách nay tôi nhớ là khoảng hơn 20 năm luôn á. Có lần đó tôi ăn bánh mì, tôi gặp cái bà đó, bà nói ăn chay ăn bánh mì. Tôi hỏi sao vậy, bà nói bánh mì có trứng. Thì cũng trứng nữa. Cho nên tôi dị ứng cái đó mà tôi ức cho tới giờ hôm nay rồi. Rồi các vị biết sao, một lát nữa mình ăn nước tương, bà nói ăn chay ăn nước tương. Ủa tôi hỏi sao vậy, bà nói nước tương có xương bò. Các vị biết lúc đó tôi nóng máu rồi. Tôi hỏi vậy chứ bà ăn chay bà ăn với cái gì, bà nói tôi ăn chay tôi còn với muối. Tôi hỏi bà ăn tháng được mấy ngày, bà nói không, năm tôi ăn ngay ngày mùng một Tết á. Tôi bị mấy cái người tà kiến này làm tôi hoài. Xin thưa các vị, họ tà kiến đến mức độ kinh khủng như vậy đó. Và họ tà kiến mà họ vẫn cho họ đúng. Họ vẫn cảm thấy cái đó là đúng. Bởi vì một người bị tà kiến rồi, các vị biết rất khó thay đổi. Gia đình các vị mà lỡ bị một ai đầu độc tà kiến rồi đó, các vị thấy họ thê thảm, họ tội ghê luôn á. Mà nói họ không nghe, ngược lại họ nói mình ngu, họ nói mình thế, trong khi mình thấy họ đáng thương vô cùng. Bị ai đó dụ dỗ đầu độc một cái rồi, nó họ không biết, họ ăn bùa mê thuốc lú gì không biết à. Nói cái gì đó mà không biết, mà bây giờ nói hoài họ không nghe à, đâu phải dễ đâu. Cho nên rơi vào trong tà kiến rồi rất là khó để mà cứu ra. Cho nên sáng tôi nói với các vị, một vị Tu Đà Hoàng có đạt được ba hạ phần kiết sử, thân kiến, giới cấm thủ và nghi đó, có nghĩa là những người đã thấy được cái lộ trình đi tu tập rồi, làm sao rơi vào trong những tà kiến đó được, không có những cái chuyện mà lợt lạc được trong cuộc đời. Nhớ là như vậy, cái chánh kiến của chúng ta là điều khẳng định cho những người thấy được đạo. Cho nên trong bát chánh đạo, chánh kiến đầu tiên là vô cùng quan trọng, là thấy được đạo. Mà thấy được đạo có nghĩa là chưa thành đạo, nhưng mà thấy được con đường đi chắc chắn là như vậy, không có thể mà thay đổi hay lệch hướng được. Và vị Tu Đà Hoàng là người thành tựu về điều đó, tức là người không còn nghi, tức là không còn nghi cho lộ trình giải thoát, cũng không bị tác động bởi tà kiến, tức là giới cấm thủ đó, tức là những cái giới cấm bậy bạ, tà kiến quan đường đó. Thì những cái người mình có khả năng đạt được bước đầu tiên của tầng thánh rồi là không có bị cái điều này. Chúng ta thấy rất rõ lộ trình tu tập của Đức Phật dạy từng ly từng tí như vậy, chứ không phải mà nói kiểu mù mờ trên mây trên gió của những mấy ông thầy thế này thế kia tầm bậy tầm bạ như vậy đâu. Các vị có thể về nghe lại tôi giảng cái bài giảng là lộ trình giải thoát á, các vị sẽ hiểu hơn về điều này. Như vậy thì trên cơ bản nhất là muốn thay đổi trong cuộc đời, chúng ta hãy tự thay đổi chúng ta trước. Và tôi thấy các quan niệm về vấn đề tu tập của Tịnh Độ cũng lệ thuộc vào ý này. Cái người tu tập theo Tịnh Độ là người tự á ba dò bốn cẳng chạy về bên Tịnh Độ cái đã, để tự hoàn thiện chính mình, để giác ngộ, để thành Phật, để gì đó, rồi cái ý đó, rồi sau đó mới quay trở lại độ cuộc đời. Đây là quan niệm của Tịnh Độ. Dĩ nhiên những người tu theo Thiền Tông hay là những một vài tông phái khác cho đây là một sự yếu đuối, nhưng mà nó cũng có cái lý do của nó. Thông thường người ta nói yếu yếu đừng ra gió à. Thì nếu chúng ta thấy rằng không thể đủ sức để giải quyết các vấn đề nghiệp chướng trong cuộc đời, thì chúng ta nguyện giảng sanh, đối với tôi đây là điều cũng hợp lý. Nhưng mà làm sao để được giảng sanh là một vấn đề khác. Chứ không phải là nói vãng sanh có nghĩa là cứ làm lu bu vài hình thức vậy đó để được giảng sanh. Cho nên khi chúng ta tu tập cầu nguyện thật sự, đa phần chúng ta cầu nguyện người khác vãng sanh. Đây là một cái lòng tốt, nhưng không phải do những bài kinh tụng đó để đưa người đó được vãng sanh cực lạc. Đừng có tưởng tượng, sự thật là như vậy. Cho nên việc mà gọi là nghi lễ cầu cúng nguyện vọng của chúng ta, nó thực hiện từ lòng từ bi, sự khát vọng cho một người đó được như thế. Nhưng mà được hay không tùy duyên nghiệp của mỗi con người, chứ không phải là nương một vài bản kinh tụng để người đó được siêu thoát đâu. Đừng có đơn giản mà tưởng tượng những điều như thế. Các vị có thể nghe là bài giảng tôi giảng là ý nghĩa cầu an cầu siêu, để chúng ta hiểu được vấn đề này. Cho nên cái việc mà để gọi là vãng sanh Tây Phương, tôi cũng đã thừa nhận cái sự đó là một cái điều đã tốt. Và với cái hiểu của tôi, có thể rằng cái này nó có cái sự bất đồng nhau nhiều học thuyết và nhiều quan điểm các tông phái lắm. Nhưng mà tôi có cảm giác rằng tôi tin có thế giới tịnh độ là một thế giới chúng ta đến đó bằng nguyện lực và phước báo, gieo nhân tịnh độ để tái sinh về tịnh độ. Cái nghĩa vãng sinh nó mang cái nghĩa như tái sinh vậy đó, chứ đừng có mang cái nghĩa vãng sinh như giải thoát hay là như niết bàn. Đừng nói như vậy, người ta không có hiểu được giá trị quan niệm của chúng ta. Xin thưa các vị, cái quan niệm này với việc đó tôi thấy là tu tập như vậy cũng đúng. Mình mượn một cái thế giới đó để mình tu tập, tức là một hoàn cảnh, một môi trường để giúp chúng ta hoàn thiện được thân tâm mình tốt hơn. Cuộc đời này nhiều chướng duyên phiền não quá, cuộc đời ác ngũ trược này chúng sinh can cường khó độ quá, không dễ dàng gì để được mà thanh lọc tu hành trong một đời được. Cho nên cái nguyện vãng sanh Tây Phương nó có tính cách thụ động đó, nhưng mà cũng là cái cách để giúp an toàn cho những người không đủ bản lĩnh để giải quyết các vấn đề phiền lỵ và nghiệp chướng tại cuộc đời này. Về điều đó tôi thấy là hợp lý. Nhưng mà đã là một thế giới rồi, chúng ta phải biết rằng đã là thế giới thì tính chất của nó cũng vô thường sanh diệt như bao nhiêu thế giới có mặt trên cuộc đời này. Cõi Đức Phật A-di-đà cũng không là một ngoại lệ, nên nhớ là như vậy. Cõi Đức Phật A-di-đà có được bằng nguyện lực và phước báo thì cái cõi đó cũng phải tồn tại và hoại diệt theo quy luật của thời gian. Mà tồn tại sanh diệt đó là bao lâu không được biết. Tôi tin rằng cái thời gian đủ để giúp cho chúng ta hoàn thiện giải thoát lấy chính bản thân mình, có cơ hội để làm điều đó trước khi cái thế giới đó tàn hoại. Tôi tin về điều đó. Vì vậy cái quan niệm ý nghĩa về tịnh độ nó rất là rõ ràng, chứ không phải là như những người cứ đi giới thiệu và bằng một cách máy móc và tín ngưỡng suông như vậy thì tôi thấy không hợp lý. Cái này tôi không biết là có thể là giảng kịp ở đây hay không. Cái bài giảng là đừng nhầm lẫn phương tiện trở thành đại quả đó, thì tôi chính chia sẻ cái bài giảng này, nhưng mà không biết có tiện những môi trường của mình giảng hay không. Nhưng mà có một lý do tôi sẽ phân tích những vấn đề này để cho các vị thấy được là cái nào là những phương tiện thù thắng cho chúng ta trên lộ trình tu tập. Dĩ nhiên đã gọi là phương tiện thì không chối bỏ bất cứ một hành động nào, nhưng mà nó phải lập trên nền tảng của nhân quả, chứ không có một cái cách khác phù phép để biến lại nó trở thành một cái gì đã lệch lạc trong quan niệm của Phật giáo được. Nên nhớ là như vậy. Như vậy thì quan niệm về vãng sanh tịnh độ là cái để gọi là tự độ mình đó, tức là một cái cách để gọi tự độ mình. Chúng sinh trong cuộc đời này can cường khó độ thì hãy tự độ mình trước đi, rồi sau khi độ mình xong rồi quay trở lại cuộc đời độ chúng sinh cũng không muộn. Ý nghĩa của quan niệm tịnh độ là như vậy. Nhưng mà quan niệm của Bồ Tát thì nó lại khác. Quan niệm của Bồ Tát là chúng sinh can cường là điều mà gọi là môi trường màu mỡ để chúng ta có thể thực hiện được đại bi tâm. Chúng sinh càng can cường thì bản lĩnh của Bồ Tát càng lớn chứ không có gì cả. Tức là thử thách càng lớn thì bản lĩnh con người càng lớn. Ý này của những người mà gọi là vững mạnh để bước vào đời. Các vị nên nhớ là gì? Các vị có thể xem lại cái bài giảng tôi giảng là lục độ ba la mật để các vị nắm được cái vấn đề này. Thì trở lại vấn đề của chúng ta là Bồ Tát dĩ lợi sanh nhi bổn hoài, có nghĩa là Bồ Tát lấy cái hành động lợi ích của chúng sinh, không mang cái nghĩa như chủ đề tôi nói. Bồ Tát không mang nghĩa là tự cứu mình trước, Bồ Tát không có ý đó, mà Bồ Tát mang cái nghĩa là điều đó có thể mình hy sinh mà làm lợi ích cho cuộc đời mình vẫn làm. Đây là một cái điều mà tôi nói là lý tưởng của Bồ Tát Đại Thừa là như vậy. Cho nên trong cuộc đời này, cái người hành đạo Bồ Tát thì người đó sẵn sàng dấn thân vào trong mọi nẻo đường, và chúng sinh càng can cường thì dường như đó là cái điều mà tốt nhất cho cái lý tưởng của Bồ Tát. Cho nên Đức Phật đã từng nói, Đức Phật đâu có chê trách Đề Bà Đạt Đa đâu, các vị nên nhớ. Có bao giờ Đức Phật chửi Đề Bà Đạt Đa đâu, Đức Phật đâu có khi nào mà chỉ trích thóa mạ Đề Đạt Đa đâu. Đức Phật lúc nào cũng nói nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta sớm thành đạo. Tức là Đề Bà Đạt Đa đã làm một Bồ Tát nghịch hành đó, đã giúp cho Đức Phật rút ngắn về giai đoạn để thành tựu tuệ giác của mình. Như vậy thì con đường và lý tưởng của Bồ Tát nó là như vậy, lấy hạnh nguyện lại sanh trong cuộc đời để làm lớn, không có trốn chạy đâu hết á. Cho nên tôi đã nói trong cái bài giảng về kinh Viên Giác, tôi giảng cho Tăng Ni á, và tôi cũng có nói một số trường hợp là tôi nói cái bài hồi hướng của chúng ta đó nó không có phù hợp. Cái bài hồi hướng thông thường của các kinh á là một bài hồi hướng bị mâu thuẫn. Các vị đây thuộc cái bài hồi hướng không? Cái bài hồi hướng thuộc sao đâu, đọc tôi nghe coi.
Không không không, cái đó câu chót rồi.
Đọc từ đầu, câu đầu là à đúng đúng rồi đó, đọc từ đầu coi. Dừng tới đó đi, hay chưa, quá hay rồi, bắt đầu tiếp tới đầu phút trong tới rồi, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu rồi gì nữa, bổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường thành Bồ Tát đạo, hiểu không, hiểu không? Như vậy thì tới ngay cái chỗ thế thế thường thành Bồ Tát đạo, hay không, quá hay luôn, tuyệt vời. Nhưng mà tới cái vế thứ ba đọc là gì, các vị thấy mâu thuẫn chưa? Tự nhiên nguyện thế thế thường thành Bồ Tát đạo, cái sao tự nhiên lủi về Tây Phương hả? À, mới có nguyện đời đời thường thành Bồ Tát đạo, cái sợ là sao mà tới cái ghế sau lủi về Tây Phương. Cái này là một điều rất là mâu thuẫn trong quan điểm của chúng ta. Một quan điểm nếu thế thế thường hành Bồ Tát đạo thì không thể nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Cái này là một sự mâu thuẫn. Người nguyện sanh Tây Phương thì không có dám thế thế thường hành Bồ Tát đạo, mà người đã đủ bản lĩnh nguyện thế thế thường hành Bồ Tát đạo thì không ai cần thiết phải đi bản sanh Tây Phương. Bởi vì những người nguyện hành Bồ Tát đạo thì không thể hành Bồ Tát đạo nơi Tây Phương được, mà người hành Bồ Tát đạo phải ngay nơi chúng sinh của cõi đời ác năm trược này. Cho nên tinh thần nào của Tịnh Độ thì hãy liệt kê cho nó đúng với theo tinh thần của Tịnh Độ. Tinh thần nào của Đại Thừa Bồ Tát thì phải đi cho đúng với lý tưởng đó. Cho nên tôi nói là những cái người nào mà thọ Bồ Tát giới mà nguyện sanh Tây Phương là không đúng. Các vị mà gọi là thọ Bồ Tát giới mà các vị từng đêm mà nguyện về Tây Phương Tịnh Độ đó là các vị sai rồi. Người đã chấp nhận thọ Bồ Tát giới là phải lao vào trong cuộc đời này, địa ngục ta không vào thì ai vào, đó phải vậy đó. Cho nên tôi nói với các vị á, đừng có vội vã trong việc gì hết, cứ mọi việc suy nghĩ và xét lại mình đi, rồi chọn cho mình một cái hướng đi nó hoàn toàn thích hợp. Đừng có làm dâu ông này cặm cà bà kia, làm chéo cặn ngỗng với tất cả những quan niệm như vậy, nó không có thích hợp. Quan điểm lời dạy của Đức Phật, Đức Phật không ép ai tất cả, các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật đưa ra vô số pháp môn tu để cho mình liệu cơm mà gắp mắm, vậy thôi. Cho nên trên nguyên tắc của những người tu tập là Tịnh Độ thì là như vậy đó. Tịnh Độ phải tự giải quyết cho mình trước, tự độ rồi mới độ tha. Điều này không có lỗi gì cả. Nhưng nếu những con người nguyện hành Bồ Tát đạo vì cuộc đời thì nguyện lấy hạnh phúc cuộc đời làm đầu, dù chúng ta có chịu muôn ngàn gian khổ. Đây là cái nguyện vọng hết sức tự do của mỗi con người. Không phải cái này đúng, không phải cái này đúng, không phải trên này cao cái kia thấp, mà ai phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mình là tốt nhất cho chúng ta trên lộ trình nhận thức giác ngộ và tu học. Cho nên cái việc gọi là tự độ độ tha, tức là tự độ mình giác ngộ rồi mới độ chúng sinh, đây là con đường truyền thống cũng hợp lý. Nhưng mà những người cần thiết rằng là vì chúng sinh trong cuộc đời nhiều gian khổ, cho nên chúng ta cần thiết phải đem lời Phật dạy dấn thân vào trong cuộc đời để chia sẻ với mọi người, để giúp mọi người hạnh phúc an vui, đó là tâm nguyện rộng lớn tốt. Chúng ta đủ bản lĩnh chúng ta cứ làm. Cái việc này nó đòi hỏi cái lương tâm của con người, chứ không phải là ép mình để làm một điều gì đó. Chuyện tu học là không có ép mình, không có lý do gì để gọi là ép mình như vậy. Cho nên chúng ta thấy tinh thần tự do rất là quan trọng trong Phật giáo. Ý nghĩa giải thoát trong Đạo Phật là quan trọng. Cho nên sáng có cô Phật tử thầy hỏi tôi rằng, thầy tu nào tốt, bên Tịnh Độ nói là Tịnh Độ là nhất thế thế. Tôi nói ai giải thoát là nhất. Tôi nói câu vậy thôi, tu cái gì không biết, ai giải thoát trước nhất, vậy thôi. Cho nên trên nguyên tắc trong cuộc đời, khi các vị hiểu được Phật giáo rồi các vị trầm lặng mà đánh giá vấn đề. Không phải chúng ta ngồi tu tập đó để chỉ trích máy móc thế này thế kia về cái này cái nọ, mà làm sao ai là người ứng dụng tốt nhất chế của nguyện vọng và lý tưởng của mình đúng với tông chỉ của mình để mà thực hiện hành đạo hay là tu đạo chính bản thân chúng ta. Vì vậy đối với cái việc mà gọi là nguyện sanh Tây Phương thì cái này đối với các vị Bồ Tát không có ý nghĩa đó. Các vị không để tâm đến vấn đề đó, các vị cũng không nghĩ rằng mình cần cái vãng sanh đi đâu. Vì thật sự bản lĩnh của các vị đã đủ sức để giải quyết các vấn đề trong cuộc đời. Giống như hồi sáng tôi nói với các vị là kim cương thì không có thể mà gọi là bị tác động bởi hầm phân được. Cho nên đây là cái nhìn của cái vị thiền sư về các đệ tử của mình đó, mà sáng tôi nói đó. Thì cái này cách nhìn nhận theo tùy cái con người nó khác nhau. Không thể cho người này giống người kia được. Người này vậy, người kia vậy, người nọ vậy. Nhưng mà tất cả chúng ta nhìn thấy như vậy để xét mình thích hợp với cái nào. Căn cơ trình độ của chúng ta thích hợp với cái nào. Và chúng ta có quyền chọn lựa để ứng dụng cho mình làm sao tốt nhất trên cái lộ trình tu tập của chúng ta. Cho nên cái quan điểm hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, đây là lời dạy của Đức Phật, lời dặn dò cuối cùng của Đức Phật cho các đệ tử của mình, trong bốn chúng đệ tử, hai chúng xuất gia và cả hai chúng tại gia luôn. Phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, phải dựa vào lời dạy của Đức Phật làm đuốc soi đường. Vì vậy không có một lý do nào có thể lệch lạc và rời bỏ ba ngôi tam bảo là một cái điểm quan trọng nhất để hướng cho chúng ta trên cái lộ trình giải thoát được. Không có một lý do nào phủ nhận cái tính chất truyền thống căn bản này. Các vị có thể tìm lại nghe cái bài giảng là vai trò tăng bảo ngày nay, tôi có chia sẻ với các vị rất là nhiều, không cần lặp lại trong vấn đề này. Khi hiểu được đạo rồi, chúng ta cảm thấy chúng ta sống rất là thoải mái tự tại, chứ chúng ta không có lượm thụm, không có cố chấp, không có thế này thế kia, và chúng ta sẽ cảm thấy rất là an lạc hạnh phúc và xây dựng trong cuộc đời bằng những cái lòng đại bi hay là sự chia sẻ, chúng ta thấy rất hạnh diện. Chúng ta chưa hiểu đạo, chúng ta sống cho mình. Nhưng mà thật sự mà nói, khi hiểu đạo rồi, sống cho mình chuyện đó quá tầm thường. Sống cho mình thằng khùng nào cũng sống được mà, chứ đâu cần mình, đâu cần ăn học hiểu tới đây rồi cũng sống cho mình như vậy. Đơn giản quá. Nếu đã gọi như vậy là đơn giản quá. Cho nên không hiểu được các vấn đề, chúng ta ngồi đó cộng trừ nhân kia, phê thế này, bình thế kia, nó không phải là cái cách để chúng ta nghĩ ngợi một cách lung tung như vậy. Cho nên trong cái bài dạ là hãy tự cứu lấy mình trước, là cái để cho chúng ta tự khôn ngoan, tùy nghi mà ứng dụng trong cuộc đời. Bởi vì đời vốn đa dạng và phức tạp lắm. Tùy lúc đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ba thị thì mặc áo giấy. Nó là tùy duyên trong cuộc đời này. Và các vị cần thiết phải nghe thêm bài giảng tôi giảng nữa là tùy duyên bất biến. Cái bài giảng này tôi giảng tại Colorado. Thì sau này các vị sẽ tìm hiểu lại các cái này, các vị ráp nối lại lời trước, lời sau, những bài giảng trước sau của tôi, nó không có mâu thuẫn và chọi nhau. Nó là một cái tính liên hoàn trong nhiều tình huống khác nhau. Bởi vì lời Đức Phật dạy không có mâu thuẫn. Mà có những lúc chúng ta chưa hiểu đến hết thì chúng ta cảm thấy rằng nói ngược nói xuôi như vậy. Nhưng mà khi nào người ta nói ngược và khi nào nói xuôi, và tại sao lại là có những vấn đề đó, thì khi các vị học đến một cái mức độ cao nữa, các vị sẽ nhìn thấy rộng mở. Và lúc đó các vị mới thấy sự vĩ đại của Đức Phật chúng ta. Vì vậy mới độ được đa dạng chúng sinh trong cuộc đời này, chứ không phải dễ dàng đâu. Người phải phương tiện thiện xảo dữ lắm mới có thể đưa Phật Pháp vào đời với đa dạng trình độ căn cơ chúng sinh. Nhưng mà cũng không ai có tham vọng rằng mình có thể giải quyết được các vấn đề. Mỗi một người giải quyết một góc độ nào đó trong cuộc đời mà thôi, một lĩnh vực nào đó, chứ không ai có đủ khả năng để làm được tất cả. Đức Phật cũng không làm được chỗ đó mà. Bản thân của Đức Phật là Phật cũng chỉ quá độ những người hữu duyên mà thôi. Đó là cái vấn đề tôi muốn chia sẻ với các vị trong nội dung của bài giảng hôm nay. Chúc các vị nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Rồi nghỉ được chưa? Hay là có ai có câu hỏi gì cần chia sẻ không? Thầy mời cô. Cảm ơn con. Cái câu này á là chùa tôi cũng có viết hả? niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hằng xa. Khi các vị đọc câu này, các vị chưa bao giờ biết Phật pháp, nhưng đọc câu này các vị thấy hấp dẫn không? Như vậy, nếu không hấp dẫn như vậy, làm sao đưa người ta đến với Phật pháp? Khi các vị đến cái giai đoạn nào đó, các vị sẽ hiểu được ý nghĩa mọi thứ trong cuộc đời. Trên cơ bản, khi các vị là bé, 1-2 tuổi, người ta đưa ra một nắm xôi và người ta đưa ra một chỉ vàng, thì đối với các bé, nó sẽ lấy cái nào? Vì sao? Vì kẹo ăn được, dạng thứ quỷ này đâu có ăn được à, nó cầm hồi nó liền à, đúng không? Nhưng mà cỡ các vị đưa ra một thúng kẹo với chỉ vàng, lấy nào? Sao vậy? Các vị hiểu được điều gì không? Phương tiện trong cuộc đời nó là như vậy. Khi các vị còn bé chỉ dụ được các vị bằng kẹo hay là xôi thôi. Nhưng mà khi các vị trưởng thành, các vị phải hiểu được giá trị của vàng và kim cương. Cho nên khi chúng ta bắt đầu tập tễnh học đạo, thì người ta nói là ăn chay được phước. Nhưng mà tôi có giảng bài giảng, tôi có hỏi với các vị, ăn chay có phước không? Ăn chay có phước không? Người có người không, bây giờ ai nói có đưa ta lên đi à. Rồi, vậy là bây giờ á, ai nói không đưa ta lên đi. Vậy nào đúng đây? Hiểu số đúng là ra số đúng. Tôi nói với các vị á, khi các vị đã đến một tầm cao, tôi nói với các vị là ăn chay không có phước báo gì cả. Các vị không có ngạc nhiên về điều này chứ? Các vị suy nghĩ lại cho kỹ đi. Các vị ăn chay có phước gì? Các vị nói tôi nghe đi. Ủa không sát sanh thì chuyện đó là chuyện mà gọi là, đâu gọi là có phước, tức là không gây tội thôi. Chứ còn phước phước gì? Giảm gì? Giảm nghiệp là giảm chỗ nào? Có nghĩa là không dai nữa chứ không phải gọi là giảm. Các vị nên nhớ. Như vậy, nếu các vị mới tập ăn chay mà tôi nói câu đó, các vị có phải là chán dán và các vị bỏ chạy không? À, mới ăn chay là con à, ăn chay được phước, có phước lắm nè, con cố đi ăn rồi cầu gì được nấy này kia. Cái đó là phương tiện mà, không có lỗi đâu. Khuyên kích người ta để mà làm thiện để bỏ ác từ từ. Cái điều này không có sai, nhưng mà đến một góc độ chúng ta hiểu ra được rằng là ăn chay đâu có phước đâu. Ăn chay cũng sống mà, thiên hạ ăn mặn cũng sống. Nhưng mà có điều là ăn chay không gây ra tạo quan trái, dai trả nợ máu chúng sinh. Phước thì chưa có, nhưng mà tội thì không có chồng lên. Các vị hiểu chỗ này chứ? Như vậy một người ăn mặn, cho dù một con tép thì đương nhiên cũng có nhân quả với một con tép mà. Một miếng thịt đương nhiên cũng có nhân quả với một miếng thịt, cho dù biết hay không, điều đó là một quy luật rồi. Vì vậy tôi đã từng nói các vị là tập ăn chay là giảm lượng thịt cá trong bữa ăn, chứ không phải là ăn với chuối với muối mới gọi là ăn chay. Có những người á, ăn tháng 2 ngày à, ăn ngay ngày chay, ăn khắc khổ rồi thế này thế kia, ăn chuối muối rồi ngày mấy ngày mà ăn đủ thứ loại trên cuộc đời à, không có ý nghĩa gì. Đối với Phật giáo mà dòm, hay là những người có hiểu biết dòm, cái điều đó không có ý nghĩa gì. Và không phải lợi lạc gì từ 1-2 bữa chay đó. Cái điều lợi lạc là chúng ta dai trả nợ máu chúng sinh giảm được bao nhiêu. Nó hay ở chỗ đó, chứ không phải là ăn bao nhiêu ngày là giỏi. Cho nên khi chúng ta hiểu được là ăn chay trên nền tảng là cũng cho dừng lại vấn đề tạo nghiệp. Vì thế lại Phật một lại tội diệt hằng xa. Cái điều này để khích lệ cho chúng ta trên con đường lễ Phật. Dĩ nhiên nó có giải quyết các vấn đề nghiệp chướng của con người, nhưng mà không mang cái nghĩa là có một lại mà giải quyết hết các vấn đề hằng xa như vậy. Mà cái câu đó đại ý được rằng là lại Phật là có lợi ích. Cái nghĩa là như vậy. Nhưng khi người ta viết ra như vậy, làm chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta rất an tâm và rất là tinh tấn cho cái việc gọi là lễ Phật của chúng ta. Vì vậy một câu đó để làm cho các vị tinh tấn hơn, câu này không có lỗi. Và chính vì các vị tinh tấn, các vị giải quyết ít nhiều các vấn đề nghiệp chướng của chúng ta, là cái này có lợi mà. Cho nên các vị thấy đọc trong kinh Pháp Hoa, các vị thấy rằng ngày xưa Đức Phật khuyến khích cho chúng ta tu tập đạt được thanh văn là Đức Phật nói giỏi rồi. Nhưng mà bây giờ Đức Phật lại nói rằng cái đó chỉ là phương tiện. cái đó chỉ là quá thành thôi, các con phải về bảo sở. Cho nên là thanh văn duyên giác Bồ Tát là phương tiện thôi, Phật thừa mới quan trọng. Vậy sao đầu tiên Đức Phật không nói cái đó đi? Bởi vì đầu tiên Đức Phật nói, đúng rồi, cô này nói rất là đúng á, nói đầu tiên ai dám làm đó. Cho nên nó phải là phương tiện. À, đầu tiên vậy tốt lắm, tốt. Nhưng mà tới đó rồi mới con à, cái này phương tiện thôi đó. Như vậy thì nó mới có những cái phẩm gọi là phẩm thí dụ, rồi phẩm phương tiện, rồi phẩm quá thành dụ. Mấy cái đó cho chúng ta thấy được rằng là những cái lộ trình giác ngộ từng cấp của Đức Phật đã đưa ra từng bước để dìu dắt chúng sinh. Cho nên trưởng giả hứa đủ điều cho các con trong nhà lửa đó, phẩm thí dụ á, nào là xe voi, xe hu, xe trâu gì đó, tất cả mọi thứ, cuối cùng ra cho xe một à. Rồi á, lúc đó đó Đức Phật mới hỏi đệ tử của ngài, Đức Phật hỏi là nếu mà ông trưởng giả cho một cái chiếc xe như vậy thì ông trưởng giả có lỗi không? Thì các vị đệ tử mới nói với Đức Phật rằng là không cho chiếc nào cũng là không có cái tội hư dối nữa, chứ đừng nói đã cho một chiếc xe. Bởi vì sao vậy? Cái ý của ông trưởng giả là làm sao muốn các con của mình ra khỏi nhà lửa mà thôi. Còn bây giờ ra khỏi nhà lửa mà có được chiếc này là quý rồi. Chứ còn cái ý mà gọi là ban đầu không phải là cho cái gì hết, mà điều quan trọng giúp các con ra khỏi nhà lửa. Đây là cái phương tiện của ông trưởng giả. Như vậy Đức Phật quan trọng nhất là đưa ra tam thừa, mang cái nghĩa là để hấp dẫn chúng sinh ra khỏi tam giới này thôi. Mà Đức Phật đưa ra cho chúng ta cái kết quả cuối cùng là bảo sở, là Phật thừa đó. Đó là Đức Phật đã quá từ bi rồi. Ý là như thế. Cho nên sau này chúng ta nghe lại cái bộ kinh Pháp Hoa, rất là nhiều tư tưởng của Phật giáo trong đó, quan trọng lắm. Còn khi chúng ta chưa hiểu, chúng ta đọc, chúng ta không có biết gì trơn, chúng ta nghĩ giống như chuyện cổ tích, đọc chơi cho vui. Nhưng thật sự đó là những quan niệm rất là thâm thúy. Vì vậy cái câu niệm Phật một niệm phước sinh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hằng xa, câu này mang cái nghĩa như một phương tiện để giúp chúng ta trên cái lộ trình niệm Phật và hành lễ Phật, là cái bước đầu cho chúng ta trên lộ trình tu tập. A Di Đà Phật. Rồi có gì nữa không?
Con nói nếu một con người muốn làm con người tốt thật sự, không còn phải đi ra ngoài làm chuyện tốt để cho lấy lại cái niềm vui cho mình, mà chỉ trừ bỏ những cái điều ác của mình không làm, thì chắc chắn nó sẽ là một con người tốt.
À, chúng ta không làm điều ác thì cũng chưa là tốt, mà không phải là xấu. Cho nên các vị thấy nè, cái này á, đó là một điều mà các vị hơi bị khó hiểu, nhưng mà các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng là phóng sanh cách thức ban tặng sự sống. Tôi có dẫn vô cho các vị về vấn đề gọi là tam tụ tịnh giới cho Phật giáo, để các vị thấy rằng là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới đó. Tức là gọi là tam tụ tịnh giới này, đây là cái đạo lộ và lý tưởng của Bồ Tát đó. Nhiếp luật nghi giới có nghĩa là chúng ta không làm sai, có nghĩa là chư ác mạt tác, tức là không làm các điều ác. Mà không làm các điều ác chưa phải là chúng ta là thiện, chúng ta mới nhiếp luật nghi thôi. Chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối đó, chúng ta chỉ mới giữ giới là nhiếp luật nghi thôi, tức là không làm những điều sai lầm. Chứ cái đó chưa có gì để gọi là phước đức hết á. Tức là dừng lại các điều ác thôi. Nhưng mà bắt đầu tới tam tụ tịnh giới, cái phần thứ hai gọi là nhiếp thiện pháp, thì nó mang cái câu là chúng thiện phụng hành. Con chẳng những con không sát sanh mà con còn phóng sanh nữa. Con chẳng những con không có gọi là trộm cắp mà con còn bố thí nữa. Thì cái đó gọi là chúng thiện phụng hành, có nghĩa là con dừng lại trên ác nghiệp mà con làm hành động thiện này, bắt đầu lúc đó mới có phước báo á. Cái phước báo bắt đầu có từ chỗ đó, tức là không sát sanh là không có tội nhưng không có phước. Nhưng mà còn ban tặng sự sống cho chúng sinh nữa là bắt đầu mới có phước đó. Thì cái phước nó mới từ đó. Rồi không trộm cắp không có gì gọi là có phước cả, bình thường. Nhưng mà chẳng những không trộm cắp mà con còn ban tặng là gọi là bố thí, thì lúc đó mới là hành động ban tặng này mới đem đến phước báo cho mình. Còn giờ dừng ác mà tu thiện. Cho nên trong cái câu là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tức là chẳng những không làm ác mà còn phải làm lành. Đây là cái điều mà rất là quan trọng trong cái phần nhiếp luật. Nghi thứ hai đó là nhiếp thiện pháp. Rồi cái thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới. Tôi nói thật các vị, ba điều này mà có những người nghĩ hoài không được á, lý giải không rút ra, cà quần. Trong cái nhiêu ích hữu tình giới có nghĩa là chẳng những con làm thiện một mình con, mà con còn tạo điều kiện khích lệ để giúp nhiều người làm thiện nữa. Cái đó mang cái nghĩa là nhiêu ích hữu tình. Chẳng những là tôi cảm thấy lợi lạc cho riêng tôi, mà tôi muốn tất cả mọi người cùng được lợi lạc. Đây là quan niệm rất là sâu của Bồ Tát giới về tam tụ tịnh giới. Và như vậy, khuyên một người dứt ác là tốt rồi đó. Người này dứt ác được là giỏi rồi, nhưng người này cần phải cố gắng hơn là làm được lành thì càng tốt. Không làm lành cũng không sao, nhưng mà bình thường, không tốt mà cũng không xấu. Cái ý là thầy muốn nói với anh là như vậy. Như vậy một con người dừng lại trong những hành động sai quấy thì điều đó là không có lỗi rồi. Nhưng mà trên cái vấn đề là nói theo tính chất của nhân quả, để cho anh thấy được điều này. Chẳng những dừng lại cái điều sai lầm mà còn làm điều tốt hơn nữa, là chúng ta bắt đầu nâng cao cái giá trị và đời sống đạo đức và tinh thần của chúng ta. Và nếu chúng ta làm được một là giúp người khác hiểu giống như mình để cùng làm nữa đó, anh sẽ hoàn thiện được cái phần thứ ba là nhiều ích hữu tình. Tức là làm lợi lạc, là khuyến khích tất cả mọi người cùng làm lợi. Thì cái này tùy góc độ. Ở nhiếp luật nghi nó có cái giá trị của nhiếp luật nghi. Qua thì nhiếp thiện pháp nó có giá trị của nhiếp thiện pháp. Và đến nhiêu ích hữu tình nó có giá trị của nhiêu ích hữu tình. Tùy cái sức của mình, tùy cái khả năng giác ngộ và cái duyên của mình với trong cuộc đời, tùy mình chọn lựa. Như vậy thì cái anh nhìn thấy tới cái phần là mức độ đầu tiên trong cái tam tụ tịnh giới. Có chuyện là đừng làm ác cũng tốt. Có nghĩa trong cuộc đời này không hại ai, mà tự không lợi ai cũng không hại ai, bình thường là cái cấp độ thấp nhất của gọi là lương thiện đó. Lương thiện thấp nhất trong cuộc đời là không hại ai mà cũng không làm gì cho ai, cho nên cũng không phước báo mà cũng không tội lỗi. Đấy, ra là như vậy. Cho nên nhớ Hòa Thượng Quyền Diệu á, ngài có viết một câu ở tại Việt Nam Phật Quốc Tự tại Lumbini thuộc Nepal á, ở Ấn Độ á, thì ngài có viết một câu là: nếu anh thực sự là một con người, anh không làm được gì lợi ích cho chúng sinh, thì tôi xin anh đừng làm đau khổ chúng sinh. Cái câu ngài viết mang cái nghĩa là cái sự thấp nhất của sự lương thiện con người là không làm khổ ai. Có nghĩa là không lợi ích cho ai mà cũng đừng làm khổ ai. Có nghĩa là độ lương thiện nó là thấp nhất rồi đó. Vậy thì tùy mức độ nhận thức của con người mình, và mình có quyền làm ở mức độ nào đó. Nếu con đó đủ khả năng vượt lên cao nữa, anh có quyền khích lệ, hay là tạo điều kiện, hay là tán dương. Làm chưa được thì mình biết tán dương người khác để người khác làm. Thì cái đó là thầy muốn chia sẻ với anh trong ý đó. A Di Đà Phật. Còn gì nữa không?
Cái việc mà người ta tới chùa mua chim phóng sanh đó thầy, thì
cái này thì coi lại trong cái bài giảng mà phóng sanh cách thức ban tặng sự sống á, thì thầy đã nói nhiều rồi. Nhưng mà trước hết á, thì ở đây tôi thấy rằng cái việc làm tốt nhưng mà đừng để lạm dụng. Và chúng ta cũng đừng vì một cách nghi lễ máy móc. Nhiều bây giờ chúng ta phóng sanh cái kiểu này thì không có ý nghĩa gì hết á, thậm chí còn gieo oan trái nữa. Nghe là mai mốt gì đó đám lợn từng má tao, cho nên tao đặt mày 500 chim, mày đi bắt về này kia nọ, để bữa đó ngày cũng làm từng má tao, tao phóng sanh, tao hồi hướng phước báo. Không có giá trị gì hết rồi á, thậm chí chết con nào tội con đó. Nên nhớ là như vậy, thậm chí chết con nào tội con đó. Chứ đâu phải là chuyện giỡn mặt. Như vậy người ta biết mình vì phóng sanh, mình ta đi bắt để về trên các chùa bán đó, cái đây không có lợi lạc. Cả người mua và người bán đều không có lợi lạc. Và chính cái người mua đó vô tình suối người ta làm ác. Cho nên đó, tôi từng khuyến khích là đi đến các chùa đừng vì tội nghiệp nhất thời mà chết hết những con còn lại. Tại vì vì nhu cầu chúng ta mua phóng sanh thiếu trí tuệ mà để làm cho người khác tạo cái ác nghiệp, mà đa phần là những con chim đã bắt ra là khờ cạo trơn trọi. Rồi chúng ta còn lại khờ hơn nữa, mua chim mà xách vô chùa nữa chứ. Nó sắp chết rồi xách vô chùa để tụng kinh cầu nguyện, cầu chưa xong nó đã siêu thoát hết rồi à. Nó siêu nó bỏ xác lại trong lòng hết trơn trọi rồi đó à. Cho nên chúng ta biết rằng đôi khi có những cái mà lệ thuộc vào cái nghi lễ, chúng ta cũng lại là càng lượm thượm thêm. Mua chim ra ngoài chợ đó, rồi chạy ghét về chùa. Chùa cái ông thầy đang bận, cái để nó trong lòng cứ đợi. Đợi đó rồi tới chừng nào ông rảnh ra cái mới làm lễ chú nguyện. Chú nguyện cái sách lòng chạy ghét chỗ nào đó thả, chết hết phần nữa còn nhỉ. Tất cả những cái này không được lợi lạc gì trong cái dòng lẫn quẩn như thế hết trơn rồi. Cái chuyện phóng sanh là cái nghĩa là chúng ta thấy chúng sinh đó, đó nó sắp chết. Ví dụ mình chúng ta ra những nơi bán ăn đó, hoặc những nơi người ta mua về người ta làm thịt đó, mà có đủ khả năng để chúng ta giải phóng cái sự sống của nó được con nào đó là tốt con đó. Đây là ban tặng thật sự, bởi vì chúng ta không có ý này và người ta thật sự trên quy luật trao đổi trong cuộc đời. Không có sự can thiệp của chúng ta thì nó chết để phục vụ nhu cầu của con người gì đó. Thì chúng ta thấy chúng ta can thiệp vô, được chúng sinh nào có phước báo chúng sinh đó. Chứ không phải là chúng ta đi buộc người khác đi bắt, đi săn, đi tìm để đem về chúng ta làm việc lợi ích, chẳng được lợi ích gì cả, mà chết con nào là trả nghiệp con đó. Cho nên đó, đừng có biến đạo Phật lại trở thành những cái quan điểm máy móc. Mà cái này tôi chia sẻ với cặn kẽ với các vị trong bài giảng là phóng sanh cách thức ban tặng sự sống rồi. Cô nói đi.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thầy, kính thưa đại chúng. Thưa thầy, con có được học là vô minh là cội gốc của mọi sự đau khổ, là cái nguyên do của thập nhị nhân duyên. Nhưng mà sao trong có một số kinh nói là vô minh thập tướng là Phật tánh. Thưa thầy giảng kinh cho con hiểu.
Cái này các vị phải nghe lại bài giảng tôi giảng là phiền não tức bồ đề, vì sẽ hiểu hơn. Cái câu vô minh thật tánh tức Phật tánh, các vị phải hiểu vô minh là khởi điểm của 12 nhân duyên. Nhưng mà các vị biết bản chất của vô minh là không thật mà. Tôi muốn nói với các vị á, sống nó có lên là từ gì? Từ nước. Không có nước thì không có sống. Nếu mà vì chúng ta cần nước cho nên chúng ta hốt sống đổ đi, như vậy thật tánh của sống là nước. Vì vậy múc sống đổ đi đồng nghĩa với hết nước. Cho nên làm sao để đừng có sống mà có nước để xài. Cho nên chúng ta hiểu tính chất sống càng lớn thì nước càng nhiều. Đây là phải hiểu. Cho nên tại sao phiền não tức bồ đề. Bồ đề không phải là tự thân là bồ đề. Từ nơi bản tâm đó mà nó khởi sinh ra tất cả các vọng thức. Thì khi vọng thức, cái đó thuộc về nghiệp vọng niệm. Khi không có hiểu được nghiệp vọng niệm này giả không thật, thì tất cả những cái vọng đó đi về đâu? Nó về đâu? Bản thể của nó là thanh tịnh mà. Giống như là do gió mà nó lên sóng thôi, chứ tự thân bản thể nó là nước yên lặng trong lành mà. Vì vậy thật tánh của vô minh là Phật tánh, người ta muốn nói cái đó. Cho nên thật thể của sống là nước, người ta muốn nói cái đó. Còn khi đang sống là sống mà. Vì vậy khi vọng thức khởi sanh các niệm vô minh để tạo nghiệp, cái đó là do vọng thức tác động của nghiệp. Nhưng khi cái này nó lắng hết rồi, cái sự vọng thức không còn, thì chúng ta trở về với bản thể của nó. Đó là chân thể, là Phật tánh chứ là cái gì? Là thanh tịnh chứ là cái gì? Như vậy nếu đem vô minh vứt đi thì đồng nghĩa với đem Phật tánh liền luôn rồi. Có nghĩa là giống như là lấy sống mà hốt đi bổ đổ thì đồng nghĩa với hết nước luôn rồi. Phải hiểu cái ý này rất là rõ. Các vị nói đoạn vô minh, thật ra không có đoạn gì cả, mà chuyển hóa thôi. Chứ nó đoạn vô minh đồng nghĩa với Phật tánh bắt buồn. Các vị phải hiểu là như vậy. Cho nên nghe lại bài giảng là phiền não tức bồ đề, để thấy rằng vọng khởi của chúng ta là tạm khởi, chứ vọng đó không thật. Nếu mà diệt vọng này đi, hay là hoặc là vọng đó là tâm của chúng ta, thì vọng trước vọng sau là cái nào là thật tâm? Và tâm chúng ta thật thiện hay là thật ác? Nếu chúng ta thật thiện thì không bao giờ làm ác, mà chúng ta thật ác thì không bao giờ chúng ta có thể làm thiện. Vì vậy ác thiện chỉ là tính tương đối mà thôi. Vì tính tương đối cho nên chúng ta có rất nhiều cơ hội để thành Phật. Chứ cái gì mà thật ác thật thiện rồi chẳng ai có khả năng thành Phật được cả. Vì vậy các cứ vọng khởi chỉ là tương đối do các duyên của nghiệp chướng mà thôi. Bản thể của chúng ta vốn là thanh tịnh. Vì vậy làm sao để ngăn được tất cả các gió vọng khởi để chúng ta giữ được lượng nước an bình, đó là cái việc mà gọi là trở về với Phật tánh của chính chúng ta, chứ không có luyện cái gì trên trời á. Cho nên ai đoạn diệt phiền não đồng nghĩa là dứt luôn tánh Phật đó. Mà làm sao mà diệt được? Không thể diệt được. Không thể diệt được vô minh, không thể diệt được phiền não. Cái diệt đó chỉ nói chơi bằng cái hình tượng quá để chúng ta nghĩ rằng cần phải chấm dứt nó thôi, chứ còn sự thật không diệt cái gì cả. Chuyển hóa thôi. Trong một tâm này có cái không làm cách nào khác hơn được. Vàng không thể có ngoài quặng được. Nhân cớ chỉ cần lọc quặng để lấy vàng thôi, chứ không có cách khác. Loại trừ quặng mất vàng, loại trừ quặng vàng đâu lấy. Phải hiểu là như vậy. Chúng ta phải thanh lọc vàng từ quặng mà. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Khi trở thành vàng sẽ không bao giờ thay đổi. Nên nhớ là như vậy. Trở về với cái sự thành Phật giác ngộ rồi, không đổi. Nhưng mà không phải là có nghĩa là đem vô minh luyện đi, hay là luyện chỗ nào đó, luyện đâu. Xin thưa các vị phải hiểu rất rõ cái ý nghĩa này ha. A Di Đà Phật. Con làm thầy hết hồn á. Cái gì? Cái này mẹ con đang theo Chúa đó. Xin thưa các vị, cái việc mà gọi là hướng dẫn trẻ thì như vậy là rất là tốt. Chúng ta cứ cho những cái điều đó đó. Nếu mà về mặt phương tiện, à mai này con có thể lên thiên đường, con sẽ giúp cho những người thân của con cũng làm được những việc tốt để lên thiên đường. Nếu mà con được lên thiên đường rồi thì người thân của con có cơ hội để lên thiên đường đó. Như vậy thì nên làm việc tốt. Nhưng mà mai này hiểu thế nào là việc tốt và thế nào là thiên đường thì chắc cả mẹ con bắt đầu mới hiểu. À, tạm thời là những việc tốt là tốt trước cái đã. Giống như là niệm Phật có phước, lại Phật có phước, ăn chay có phước. Con là đang là giai đoạn đó. Và sự thật mẹ con dạy điều đó là hợp lý. Nên cảm thấy việc gì tốt cố gắng làm. Con hãy coi lại cái bài giảng thầy giảng là hãy tập cách sống tốt. Trong đó thầy gợi ý rất nhiều cái đời sống tốt của các trẻ. Và có thể là nhất là giới trẻ con là nghe cái bài giảng là gieo trồng hạt giống tốt à. Đây là bài giảng cho khóa tu mùa hè. Thì con sẽ hiểu rõ hơn cái vấn đề con hỏi này ha. Rồi, A Di Đà Phật. Anh hỏi đi, anh nói đi. Dạ,
mỗi lần con đi chùa và cùng một người anh, một người bạn anh, thì người anh thì cũng người bạn thôi, anh rất là có chiều sâu và hiểu về Phật pháp, con thì không biết gì hết về Phật pháp. Thì mỗi lần mà đi vô chùa có những khóa lễ hay là tụng kinh xong những cái thời kinh thì anh nói là mình phải hồi hướng, và một hồi hướng cho một người nào đó, chẳng hạn người thân hay là cha mẹ. Thì câu hỏi là cái hồi hướng đó là thật sự có ứng dụng cho người thân hay cha mẹ của mình hay không? Theo cái suy nghĩ của con thì con không nghĩ vậy. Nhưng mà ảnh nói nếu mà con không biết hồi hướng cho người nào đó thì con tụng những cái kinh sám hối thì nó không có ý nghĩa gì hết. Và những cái lần con đi chùa hay là tụng kinh Phật cũng không có ý nghĩa. Cho nên con không hiểu và nhờ thầy giải đáp cho con.
Tôi hỏi với các vị nè, đây là một ly nước rất đặc biệt, rất ngon. Khi tôi uống vào như vậy, tôi cảm thấy ngon và tôi nghĩ rằng là ước gì mẹ tôi hay là những người thân tôi có thể là uống được nước này. Và một khi tôi chỉ tận hưởng là nước này ngọt, ngon, tôi thấy thích thôi. Tôi không nghĩ ai hết, không biết ai hết. Thì hai cái này giá trị nó ở chỗ nào? Hả? Như vậy nghĩ là tốt hay là không nghĩ là tốt? Nếu các vị đã đánh giá được như vậy thì cái hồi hướng của chúng ta là vậy đó. Tôi nói vậy là các vị hiểu liền đúng không? Cái ngồi đó đây mà phân bua cái gì? Bất cứ hành động tốt nào mà chúng ta nghĩ đến những chúng sinh khác, đây là cách thực tập về lòng đại bi. Và nó phản ánh cho được cái tâm của một con người rộng lớn thế nào.
cái này không phải tôi làm như vậy để tôi được rộng lớn, mà thực thật nếu tôi có tâm thật sự như vậy, đó là lòng tốt chứ. Ví dụ bây giờ tôi ăn một cái gì ngon, tôi uống cái gì ngon, tự nhiên tôi nhớ mẹ cha tôi. Như vậy cái này là một cái sự hiếu thảo đạo đức của một con người thật sự, chứ không phải làm mặt dễ trắng trọi á. Như vậy cái ước ao là ước gì cha mẹ và người thân tôi có thể hưởng được cái này. Đây là một cái gọi là lương tâm của con người, mặc dù người thân mình chẳng hưởng được gì cả. Vậy thì cái hồi hướng là cái cách để là giúp cho chúng ta bỏ bớt dần đi cái tánh ích kỷ và lợi ích cho riêng mình, để hoàn thiện từng bước để trưởng thành về đại bi tâm. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên tôi rất muốn các vị hồi hướng bằng tự đáy lòng, chứ tôi không muốn các vị đọc những cái bài thuộc lòng là gì vậy đó. À, A Di Đà Phật. Có ai cãi gì không? Rồi thôi bây giờ vậy chúng ta hồi hướng đi ha. Rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thay mặt đạo tràng, chúng con xin cung kính dâng lên lời cảm tạ. Lời thầy là ánh từ quang, lời thầy là khói chiên đàn thoảng xa. Mong sao mười cõi ta bà, bao nhiêu cát sỏi trần xa trở mình. Pháp Phật là khối quang minh, là đường cứu độ chúng sanh mọi loài. Nguyện cho khắp cõi trần ai, tỉnh cơn ác mộng nở đài liên hoa. Kính bạch thầy, những tia nắng thật ấm áp làm tan đi gió lạnh của mùa đông đang se thắt. Chúng con thật là hữu hạnh, xưa kia cũng có được chút duyên lành nhiều đời, nên khi phát tâm học đạo, có sự cảm kích đến Phật Tổ, khiến gặp được những bậc cao tăng thạc đức chỉ dạy cho đạo lý chân chánh, nghe mà hiểu để tu học, thì như uống nước cam lồ. Chúng con đang miên man chìm đắm trong biển khổ sanh tử. Từ đó, Thầy sanh tâm đại từ bi vì muốn cứu độ chúng sanh. Thầy đã hy sinh sự an lạc của chính mình, cấp bách trong việc lợi tha. Thầy đã đánh thức chúng con từ những giấc mơ vô minh trong đêm dài tăm tối. Thầy đã cứu vớt chúng con từ sự chìm đắm trong biển tham ái. Thầy tưới tẩm lên đất tâm chúng con những hạt mầm Phật Pháp. Nếu chúng con thường gần gũi những bậc thiện tri thức, thì sẽ không bị đọa vào ba đường dữ, sớm được đoạn trừ phiền não ác nghiệp, tư lương công đức dần dần tăng trưởng. Lời dạy của Thầy bủa khắp mây từ. Thầy phóng Pháp đại quang minh, chiếu khắp chúng sanh diệt tà kiến. Pháp của Thầy bằng lời nói chân thật, lời nói vi diệu phát sanh từ thiện căn, cùng tâm hòa hợp đại từ, cùng giác hòa hợp đại bi, ánh sáng hòa hợp đại hỷ, đồng như hư không đại xã. Chúng con nghe Thầy dạy, hoan hỷ lãnh thọ như Pháp phụng hành. Để đáp lại ân sâu của Thầy, chúng con dùng Phật Pháp để nuôi dưỡng tâm từ bi, rưới vào nước thanh niên sẽ trị được bệnh tham, sân, si, phiền não. Chúng con xin nỗ lực trân trọng thọ trì, luôn nhớ những lời dạy trân quý, đó chính là món quà kính dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo. Cúng dường Thầy là cách đền trả thâm ân lớn nhất. Trước khi dứt lời, chúng con kính nguyện Thầy được viên mãn tư lương, phước đức trí tuệ, đầy đủ ba thân, bốn trí, vô lượng công đức trang nghiêm. Và an hạnh cũng xin thành kính tri ân quý Pháp Lữ đã hoan hỷ vân tập về đây cùng nhau thọ hưởng Pháp Lạc. Chúng ta gặp nhau, âu cũng là duyên lành từ nhiều đời. Và từ lời nguyện nên chúng ta mới tụ hội về đây đông đủ như thế này. Cuối mong từ lực Tam Bảo gia hộ cho toàn thể chúng ta được sớm vượt khỏi biển khổ sanh tử, trang nghiêm thanh tịnh trong ngôi nhà chánh pháp. Sáng sâu có trí trang rầm, hành trang có sẵn pháp âm nhiệm màu. Cùng nhau đi nốt nhịp cầu, dư hương hạnh phúc ngày sau lưu truyền. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Xin đại chúng chắp tay hồi hướng.
nguyện đem công đức